Chương 83, chiến tranh thụ nhân. Bạch Nôn nhìn trước mắt sinh vật, cảm giác có điểm giống thụ nhân, nhưng lại không hoàn toàn giống. Tại cái này sinh vật trên thân quả thật có thể nhìn ra một điểm hình người dáng vẻ, mà lại cũng là từ cây tạo thành thân thể, muốn nói là thụ nhân cũng miễn cưỡng có thể. Bất quá loại sinh vật này chỉ có một cây tráng kiện thân thể, phân ra mấy cái cành cây có thể miễn cưỡng nhìn ra một điểm tay chân dáng vẻ, mấu chốt còn kém cái đầu. Bạch Nôn cẩn thận quan sát, cũng phát hiện những sinh vật này chỗ thiếu sót. Bọn chúng không có trí tuệ, chỉ là một loại sẽ sống động đồ vật, càng không có linh hồn của mình. Không có linh hồn liền không tính chân chính sinh vật, xương là công cụ thích hợp hơn. Bạch Nôn dùng một chút thời gian phân tích loại sinh vật này kết cấu. Những sinh vật này đúng là bởi vì nhiễm phải hắn khí tức về sau mới đản sinh ra. Chỉ bất quá cùng Vân Mẫu người không giống, Vân Mẫu người từ hắn nơi này đạt được trí tuệ, thụ nhân từ hắn nơi này đạt được lực lượng. Nhưng Bạch Nôn dù sao không là chân thần, cho nên hai chủng tộc này y nguyên vẫn là phổ thông sinh mệnh, cũng không có sinh ra thuế biến. Cũng là nguyên nhân này, những này thụ nhân sẽ chỉ đơn giản bắt chước hắn hành tẩu dáng vẻ, sẽ không suy nghĩ, không thể đản sinh ra trí tuệ. Bất quá tại lý giải thụ nhân kết cấu về sau, Bạch Nôn liền có thể đối bọn chúng tiến một bước cải tạo. Hắn chuẩn bị đem những này thụ nhân cải tạo thành một loại binh khí sinh vật, giao phó bọn chúng lực lượng cường đại. Mà quyền khống chế thì giao cho Vân Mẫu người, trí tuệ của bọn hắn tăng thêm thụ nhân lực lượng, đủ để hình thành một chi cường đại quân đội. Có cố lực lượng này, Vân Mẫu mặt người đối nhuyễn trùng quái vật hẳn là cũng có lực đánh một trận. Bạch Nôn lập tức bắt đầu đối thụ nhân thân thể tiến hành cải tạo. Vân Mẫu người vì Bạch Nôn cung cấp mới tín ngưỡng chi lực, để hắn có đầy đủ lực lượng đi hoàn thành cái này cải tạo. Rất nhanh, thụ nhân thân thể phát sinh biến hóa, trụ trạng thân thể biến lớn, nguyên bản những cái kia cành cây cũng phát sinh cải biến. Nhỏ bé cành cây trưởng thành rất nhiều, sinh trưởng ra càng nhiều phức tạp hơn kết cấu. Bất quá những này kết cấu cũng có cần tuân thủ một ít quy tắc, nếu như lung tung sinh trưởng, đại khái suất sẽ sụp đổ. Coi như không sụp đổ, chế tạo ra cũng chỉ là một đống không chỗ hữu dụng rác rưởi. Bạch Nôn tham chiếu người hình tượng đối bọn chúng tiến hành cải tạo, thân thể, hai chân, hai tay, đầu vân vân. Mà đầu vị trí còn trừ lại một cái hố, cái này động là vì Vân Mẫu người lưu, trong động còn có rất nhiều lỗ khảm. Vân Mẫu người có thể tiến vào trong cái hang này mặt, đem bọn hắn sờ cổ tay cắm vào chung quanh những cái kia trống ra lỗ khảm bên trong. Sau đó liền có thể trực tiếp thông qua sờ cổ tay, dùng tư duy khống chế những này thụ nhân di động cùng chiến đấu. Bạch Nôn đem loại này cải tạo sau thụ nhân xưng là chiến tranh thụ nhân, chuyên vị chiến đấu mà thành binh khí. Rất nhanh, thứ nhất bản chiến tranh thụ nhân sinh ra. Bạch Nôn chế tạo ra cái thứ nhất chiến tranh thụ nhân về sau, liền đưa nó giao cho một cái Vân Mẫu người. Mà phương pháp sử dụng, Bạch Nôn cũng trực tiếp chuyển cho Vân Mẫu người. Một cái Vân Mẫu người bay vào chiến tranh thụ nhân đầu lâu bên trên chỗ kia trống rỗng, rồi ra sở cổ tay đâm vào bốn phía lỗ khảm. Chiến tranh thụ nhân đầu lâu triệt để phong bế, một đạo yếu ớt màu làm quang hồ từ Vân Mẫu trên thân người ra bên ngoài khuếch tán, chạy về chiến tranh thụ nhân tứ chi. Đón lấy, chiến tranh thụ nhân chậm rãi giơ lên chân của mình. Nhưng ngay lúc đó, toàn bộ chiến tranh thụ nhân liền lắc lư. Vân Mẫu người mặc dù minh bạch như thế nào điều khiển chiến tranh thụ nhân, nhưng bọn hắn trước đó cũng không dùng chân đi qua đường, lần thứ nhất tiếp xúc chiến tranh thụ nhân, có chút không thích ứng. Ầm ầm, trường cao 3 mét chiến tranh thụ nhân ngã trên mặt đất. Tứ chi trên mặt đất lung tung co rút lấy, hiển nhiên, bên trong khống chế chiến tranh thụ nhân Vân Mẫu người đang cố gắng thích ứng. Tại một trận loạn động về sau, chiến tranh thụ nhân bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu thử nghiệm một lần nữa đứng lên. Càng nhiều Vân Mẫu người vây quanh nó, quan sát đến chiến tranh thụ nhân. Bạch Nôn cũng không nhưng tâm bọn hắn không thích ứng được chiến tranh thụ nhân điều khiển. Chỉ cần có một cái Vân Mẫu người học xong, liền có thể thông qua giữa bọn họ với nhau tạo thành linh hồn mạng lưới đem kinh nghiệm chia sẻ cho cái khác Vân Mẫu người. Tương đương với một cái Vân Mẫu người học xong, tất cả Vân Mẫu người đều học xong. Bạch Nôn để cái kia Vân Mẫu người tiếp tục luyện tập khống chế chiến tranh thụ nhân, mà chính hắn thì dự định từ một phương hướng khác cải tạo thụ nhân, để bọn hắn càng thêm thích hợp Vân Mẫu người khống chế. Rất nhanh, cái thứ hai chiến tranh thụ nhân ra đời. Lần này chiến tranh thụ nhân chỉ lưu lại một nửa hình người, nửa người dưới thì biến thành bốn chân. Một cái khác Vân Mẫu người bay vào chiến tranh thụ nhân đầu lâu, bắt đầu nếm thử khống chế nó di động. Bốn chân bắt đầu chuyển động, trên mặt đất lung tung dẫm lên, không bị khống chế loạn động. Bất quá có bốn chân chiến tranh thụ nhân cuối cùng vẫn là không có đổ xuống. Bạch Nôn hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng có càng nhiều ý nghĩ. Hắn lại cải tạo ra cái khác hình dạng chiến tranh thụ nhân, đưa chúng nó giao cho Vân Mẫu người đi khống chế sử dụng. Nhưng rất nhanh, Bạch Nôn liền ngừng lại. Nếu như chỉ dựa vào một mình hắn đi sáng tạo chiến tranh thụ nhân, hiệu suất quá chậm. Mà lại những này chiến tranh thụ nhân nói cho cùng đều là dùng ý nghĩ của hắn sáng tạo, khả năng cũng không thích hợp Vân Mẫu người. Bạch Nôn cảm thấy, đã chiến tranh thụ nhân là cho Vân Mẫu người sử dụng binh khí, cái kia hẳn là giao cho bọn hắn mình đi chế tạo thích hợp hơn. Có lẽ chính bọn hắn chế tạo ra chiến tranh thụ nhân khống chế lại càng thêm thuận tay. Chế tạo chiến tranh thụ nhân đối Bạch Nôn tới nói cũng không khó. Những này thụ nhân trên bản chất cũng coi là hắn một bộ phận, chỉ cần rót vào năng lượng liền có thể khống chế bọn hắn sinh trưởng. Nhưng Vân Mẫu người không phải Bạch Nôn, không có Bạch Nôn loại này khống chế năng lượng thủ đoạn, mà lại bọn hắn cũng không có cách nào giống như Bạch Nôn, trực tiếp liền có thể cải biến thụ nhân sinh trưởng phương hướng. Đầu tiên cần khai phát ra chuyên môn cùng Vân Mẫu người hệ thống sức mạnh, chỉ có được lực lượng, bọn hắn mới có thể bồi dưỡng chiến tranh thụ nhân, hoặc là trực tiếp áp dụng trồng cây phương thức, trực tiếp từ trong đất đem chiến tranh thụ nhân trồng ra tới. Hai loại phương thức Bạch Nôn đều dự định thí nghiệm một chút. Bạch Nôn để một chút Vân Mẫu người cầm chiến tranh thụ nhân hạt giống, đi tìm địa phương đưa chúng nó trồng xuống. Chờ đợi chiến tranh thụ nhân trưởng thành trong khoảng thời gian này, Bạch Nôn định dùng đến nghiên cứu Vân Mẫu người hệ thống sức mạnh. Một bên khác, mấy cái kia đã được đến chiến tranh thụ nhân Vân Mẫu người, rốt cục học xong chiến tranh thụ nhân khống chế. Nhưng năng lượng ánh sáng khống chế chiến tranh thụ nhân hành động còn không được, còn cần học được chiến đấu mới được. nếu không cũng chỉ là một cây hình thể to lớn gỗ mà thôi. Phương diện này Bạch Nôn có võ đạo hệ thống có thể tham khảo, còn có tại cái thứ nhất thế giới nghiên cứu công pháp lúc kinh nghiệm, khai sáng ra thích hợp chiến tranh thụ nhân sử dụng phương thức chiến đấu cũng không khó khăn. Nói đến đây, Bạch Nôn mới phát giác được hắn đi vào thế giới này đã rất lâu rồi, cũng không biết một cái thế giới khác mình như thế nào. Chương 84, hô hấp Bạch Nôn tạm thời liên lạc không được phân thân, chỉ có thể đem toàn bộ lực chú ý đặt ở Vân Mẫu người cùng chiến tranh thụ nhân trên thân. Nếu như hắn có thể rời đi thế giới này, đi đến hư không, hẳn là có thể có liên lạc. Nghĩ tới đây, Bạch Nôn phát hiện hắn cũng có thể học trước đó kim cung, trực tiếp dùng truyền tống trận đem hắn truyền tống ra ngoài. Hiện tại chỉ kém truyền tống cần thiết năng lượng. Ngăn chặn trong lòng ý nghĩ, Bạch Nôn dự định trước đem vấn đề trước mắt giải quyết lại nói. Trước muốn khai phát ra Vân Mẫu người có thể khống chế hệ thống sức mạnh. Bạch Nôn đã sớm phát hiện Vân Mẫu người đặc thù giao lưu phương thức. Bọn hắn lực lượng linh hồn không thể nghi ngờ thập phần cường đại. Có lẽ có thể giống hắn dạy cho một viêm tu luyện quan thần quyết, rèn luyện linh hồn. Nghĩ tới đây Bạch Nôn lập tức bắt đầu thí nghiệm. Hắn tìm một cái Vân Mẫu người, đem ý nghĩ của mình truyền lại cho đối phương. Bất quá Bạch Nôn lập tức liền phát hiện, Vân Mẫu người cũng không thích hợp tu luyện quan thần quyết. Vân Mẫu người thân thể kết cấu cùng nhân loại cũng không giống nhau. Bọn hắn không có người có kết cấu thân thể, càng thêm cùng loại với năng lượng sinh vật. Dạng này kết cấu muốn để bọn hắn lấy bình thường phương thức tu luyện tự nhiên không có khả năng. Bạch Nôn chỉ có thể không ngừng thí nghiệm cùng sửa chữa. Lúc này hắn mới phát hiện, võ đạo hệ thống kỳ thật đối Vân Mẫu người cũng không thích hợp. Nhiều nhất chỉ có thể để bọn hắn khống chế chiến tranh thụ nhân làm ra đối ứng động tác. Mà hạch tâm đồ vật, Vân Mẫu người kỳ thật căn bản lý giải không được. Bạch Nôn thế mới biết mình trước đó nghĩ quá đơn giản. Thế giới này cùng trước đó thế giới hoàn toàn không giống, thế giới quy tắc cũng khác nhau. Bạch Nôn chỉ có thể tạm thời buông xuống trong tay nghiên cứu, bắt đầu kiên nhẫn cẩn thận quan sát Vân Mẫu người. Nếu như thế giới này vốn là tồn tại lực lượng nào đó, ở cái thế giới này đản sinh Vân Mẫu người không có khả năng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ trên người bọn họ nói không chừng có thể tìm tới một điểm vết tích. Một chút Vân Mẫu người khống chế chiến tranh thụ nhân làm ra các loại động tác, một chút chính nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi, còn có một số thì tại trên bầu trời phi hành. Đúng a, vì cái gì Vân Mẫu người biết bay rồi? Mỗi một cái Vân Mẫu người đản sinh ra liền sẽ bay, đây chính là bọn họ trời sinh năng lực. Nhưng tựa như chim biết bay là do ở có cánh, tóm lại là có nguyên nhân. Nhưng Vân Mẫu trên thân người cũng không có cánh. Bạch Nôn suy tư thật lâu, thẳng đến hắn lại một lần gặp được Vân Mẫu người tử vong. Vân Mẫu người sau khi chết, thân thể sẽ trực tiếp tiêu tán, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bạch Nôn nghĩ đến trước đó hắn đối Vân Mẫu người thực chất suy đoán, một loại năng lượng sinh mệnh. Hoặc hứa Vân Mẫu người thật chính là một đám năng lượng sinh vật. Bọn hắn bản thân liền là lấy một cái có thể suy nghĩ hạch tâm cùng bao vây lấy hạch tâm năng lượng hình thành sinh mệnh đặc thủ thể. Mà sở dĩ sẽ hình thành sứa bộ dáng, có lẽ đơn thuần là trùng hợp. Nếu như bọn hắn thật là năng lượng sinh mệnh, như vậy trực tiếp hấp thu năng lượng có phải hay không liền có thể trở nên càng mạnh. Kia hoàn cảnh bên trong cũng khẳng định tồn tại năng lượng. Hiện tại vấn đề chính là như thế nào hấp thu cô năng lượng này. Hấp thu năng lượng phương pháp đơn giản nhất là ăn. Vân Mẫu người còn chưa sinh ra trí tuệ lúc lấy cây nấm cây sinh ra bảo tử làm thức ăn. Bọn hắn có trí khôn về sau, vẫn là sẽ ăn bảo tử. Bất quá Bạch Nôn tại cẩn thận quan sát đi sau hiện, bây giờ Vân Mẫu người sẽ chỉ ở mới từ trứng bên trong đản sinh ra đến phát dục thành thục trong khoảng thời gian này đại lượng ăn bảo tử. Khi bọn hắn hoàn toàn sau khi lớn lên, ăn số lần sẽ cực kỳ giảm bớt. Từ nguyên bản mỗi ngày một lần giảm bớt có mấy nguyệt một lần, thậm chí thời gian dài hơn. Chỉ ít hiện tại bọn này quay chung quanh tại Bạch Nôn bên người Vân Mẫu người, từ đem hắn tỉnh lại bắt đầu, bọn hắn cơ hồ liền không có rời đi. Mà Bạch Nôn chiếm cứ tòa này núi cao chung quanh, có thể sinh ra bảo tử thực vật rất ít, hoàn toàn không đủ để chèo chống gần trăm vạn Vân Mẫu người tiêu hao. Thẳng đến lúc này, Bạch Nôn mới rốt cục minh bạch, hấp thu năng lượng đối với Vân Mẫu người mà nói, cũng là trời sinh cũng biết năng lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn chưa hề chú ý tới mình loại năng lực này, liền cùng bọn hắn biết bay đồng dạng. Vậy chỉ cần mạnh hơn hóa bọn hắn loại năng lực này là được rồi. Như thế nào cường hóa loại năng lực này, Bạch Nôn nghĩ đến hô hấp. Trên thực tế, Bạch Nôn thu thập tín ngưỡng chi lực cũng là không sai biệt lắm nguyên lý, liền cùng hô hấp đồng dạng. Bất quá bởi vì tín đồ sinh ra tín ngưỡng chi lực sau liền sẽ lập tức bị Bạch Nôn hấp thu đến trong thân thể, cũng không có nhiều tín ngưỡng chi lực tại bên ngoài cơ thể dừng lại. Cũng liền sinh ra không được loại kia hít một hơi sẽ có càng nhiều tín ngưỡng chi lực tiến vào thân thể hiệu quả. Nhưng nguyên lý là giống nhau. Vân Mẫu người ăn cái gì là dùng sở cổ tay bao trùm bảo tử, sau đó hấp thu đến trong thân thể. Bọn hắn sở cổ tay còn có thể dùng để giao lưu, vận chuyển đồ vật. Bạch Nôn liền định để bọn hắn dùng sở cổ tay đến hấp thu năng lượng. Hắn rũa ra xúc tu, liên tiếp cái trước Vân Mẫu người, hắn liền có thể trực tiếp cảm nhận được Vân Mẫu người ý nghĩ. Mà đối phương đối Bạch Nôn cũng không bài xích, Bạch Nôn liền có thể trực tiếp khống chế thân thể của hắn làm ra phản ứng. Bạch Nôn về trước ước một chút mình hấp thu tín ngưỡng chi lực lúc cảm giác, sau đó đem cỗ này cảm giác chuyển rời đến Vân Mẫu trên thân người. Tại lần lượt nếm thử về sau, Bạch Nôn rốt cục cảm thấy một chút đồ vật đang từ ngoại giới bị hút vào Vân Mẫu trong thân thể. Sau đó Bạch Nôn cắt ra kết nối, để Vân Mẫu người mình thử nghiệm từ ngoại giới hấp thu năng lượng. Đang không ngừng thất bại cùng lặp lại về sau, Vân Mẫu người rốt cục nắm giữ chủ động từ ngoại giới hấp thu năng lượng phương pháp, mà Bạch Nôn đồng dạng thu hoạch được loại năng lượng này. Ý vị này hắn về sau có thể hấp thu năng lượng không còn cực hạn tại thổ nhưỡng bên trong chất dinh dưỡng cùng tín ngưỡng chi lực, khác lực lượng hắn cũng có thể hấp thu. Dạng này hắn lần sau coi như lại rơi vào một cái thế giới khác, không chịu nhận đến tín ngưỡng, không có tín ngưỡng chi lực, hắn cũng có thể hấp thu khác năng lượng, không cần lại lo lắng giống lần này, không có lực lượng sau chỉ có thể dừng lại, rơi vào trạng thái ngủ say. Rất nhanh, tại linh hồn mạng lưới trợ giúp dưới, tất cả Vân Mẫu người đều học xong loại năng lực này. Một cái Vân Mẫu người hấp thu ngoại giới năng lượng về sau, thử nghiệm đem năng lượng hội tụ tại sở trên cổ tay. Rất nhanh, một viên thuần túy năng lượng cầu liền xuất hiện, hắn nhẹ nhàng vung vẩy sở cổ tay, năng lượng cầu liền bay ra ngoài. Năng lượng cầu sau khi hạ xuống nổ tung, đem mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Mặc dù uy lực không tính rất mạnh, có thể thấy một màn này tất cả Vân Mẫu người lại hết sức hưng phấn. Đây chính là bọn hắn lần thứ nhất có được chủ động công kích thủ đoạn, làm sao có thể không hưng phấn? Thần, vĩ đại thần ban cho lực lượng của chúng ta. Cảm tạ thần, cảm tạ thần. Vân Mẫu người tiếng vọng trong linh hồn quân quần. Khổng lồ tín ngưỡng chi lực tràn vào Bạch Ngôn thể nội. Gần trăm vạn Vân Mẫu người cùng một chỗ sinh ra lực lượng vô cùng to lớn, trong nháy mắt tràn vào thể nội, để Bạch Ngôn đều có chút không biết làm sao. Đang lúc hắn nghĩ đến đem phần này lực lượng bảo tồn lại lúc, hắn chợt phát hiện, trước đó hắn thức tỉnh lúc sinh ra kia phiến kim sắc lá cây ngay tại hấp thu tín ngưỡng chi lực. Chương 85, quân đội kim sắc lá cây đang thong thả hấp thu tín ngưỡng chi lực, tại lực lượng quan chú, miếng lá cây này một chút xíu ngưng thực. Nguyên bản nó tựa như một mảnh lá non, cảm giác tùy ý đụng một cái liền sẽ vỡ vụn, mà hấp thu lực lượng sau liền trở nên cứng chắc rất nhiều. Bạch Ngôn phát hiện điểm này về sau, liền khống chế đem càng nhiều tín ngưỡng chi lực rót vào trong lá cây. Bất quá hắn cũng không dám lập tức rót vào quá nhiều lực lượng, lo lắng lá cây không chịu nổi. Chọn vẹn trăm vạn Vân Mẫu người sinh ra tín ngưỡng chi lực số lượng 10 phần khổng lồ, Bạch Ngôn hoàn toàn không cần lo lắng lực lượng không đủ dùng. Theo thời gian chuyển rời, rót vào lá cây lực lượng càng ngày càng nhiều. Kim sắc lá cây vậy mà tại dần dần lớn lên, từ lúc mới bắt đầu lá non trưởng thành một mảnh đại diệp tử. Đó lấy, Bạch Ngôn kinh ngạc phát hiện, tại lá cây cuống lá chỗ lại toát ra một cây chồi non. Bất quá đến nơi đây, Bạch Ngôn nhận được đại lượng tín ngưỡng chi lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Theo trong cơ thể hắn tín ngưỡng chi lực biến ít, lá cây cũng không còn chủ động hấp thu lực lượng. Bất quá Bạch Ngôn có thể mình khống chế sức mạnh để lá cây hấp thu. Càng ngày càng nhiều Vân Mẫu người học xong chế tạo năng lượng cầu phương pháp. Bọn hắn không ngừng luyện tập, một chút Vân Mẫu người nếm thử ngưng tụ ra năng lượng lớn hơn cầu, một chút Vân Mẫu người nếm thử cải biến năng lượng cầu hình dạng. Bạch Ngôn nhìn xem bọn hắn cố gắng luyện tập bộ dáng rất là vui mừng. Mà có lực lượng về sau, Vân Mẫu người liền có thể càng nhanh trồng ra chiến tranh tụ nhân. Thời gian bất chi bất giác lại qua hồi lâu. Không chung, một đám Vân Mẫu người dùng sở cổ tay nắm lấy từng mai hạt giống. Bọn hắn bay đến một khối chỉnh chỉnh tề tề, bị cày ruộng qua thổ địa bên trên. Bọn hắn đem trong tay hạt giống vùi sâu vào trong đất, sau lưng bọn hắn lại bay tới một đám Vân Mẫu người. Những này Vân Mẫu người bay đến thổ địa bên trên không, màu lam nhạt năng lượng tại bọn hắn sở trên cổ tay sáng lên, rất nhanh biến thành từng cái viên cầu. Viên cầu nổ tung về sau, vậy mà biến thành nhỏ bé giọt mưa, phiêu phiêu sái sái đã rơi vào trong đất bùn. Lại có Vân Mẫu người tới, vây quanh khối này thổ địa thi triển năng lực. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng dưới, trồng xuống hạt giống rất nhanh nảy mầm, chui ra mặt đất, đi lên sinh trưởng. Vân Mẫu người đã nắm giữ nhanh chóng trồng chiến tranh thụ nhân phương pháp. Chỉ cần một tháng thời gian, một cái cao 3 mét chiến tranh thụ nhân liền có thể thành hình. Tại Bạch Ngôn dẫn đạo dưới, một chi từ chiến tranh thụ nhân tạo thành quân đội rất nhanh thành hình. Đại địa bên trên, rất nhiều hình dạng kiểu dáng không giống chiến tranh thụ nhân cất bước hướng phía trước di động. Trên bầu trời, còn có một số bề ngoài giống một cái đại hào Vân Mẫu người to lớn chiến tranh thụ nhân. Bọn chúng dưới thân toát ra hào quang màu xanh lam, chính là những này làm quang để bọn chúng có thể phi hành trên không trung. Mà loại này đặc thù có thể bay làm được chiến tranh thụ nhân, cần 3 cái Vân Mẫu người mới có thể điều khiển. Một cái Vân Mẫu người phụ trách duy trì phi hành, một cái phụ trách khống chế hướng bay cùng cân đối, cái cuối cùng phụ trách cung cấp hỏa lực. Tại quân đội càng phía trước, đã sớm có Vân Mẫu người bay ra ngoài, điều tra tình huống xung quanh. Bọn hắn tại nắm giữ năng lượng hấp thu loại năng lực này về sau, thực lực bản thân cũng đã trưởng thành rất nhiều. Hiện tại bọn hắn khống chế chiến tranh tụ nhân, càng giống là một cái năng lực máy quyết đại, đem bọn hắn lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Quân đội ầm ầm tiến lên, gây nên không nhỏ động tĩnh. Mặt đất màu đỏ sẫm bên trên xuất hiện một đầu trường sâu mấy trăm thước khe rãnh, từ không trung xem tiếp đi, tựa như là đại địa bên trên một đầu xấu xí vết sẹo. Mặt đất chấn động, đánh thức nằm tại khe rãnh bên trong một đầu nhuyễn trùng quái vật. Thân thể cao lớn nhúc nhích, xấu xí đầu lâu dọc theo câu bích leo lên phía trên, một tiếng ầm vang xông ra mặt đất. Tê giống nhuyễn trùng quái một chút liền nhìn thấy quy mô khổng lồ chiến tranh thụ nhân quân đội, đối bọn chúng phát ra giống lên một tiếng. Ông. Vân Mẫu người thông qua tiếng vọng giao lưu, như là một đạo sóng, từ mỗi một cái Vân Mẫu trên thân người lướt qua. Tại trong quân đội ở giữa, một cái hình người chiến tranh thụ nhân giơ tay lên cánh tay, đồng dạng đối quái vật phát ra tiếng giống. Cái này chiến tranh thụ nhân là lúc trước từ Bạch Ngôn tự tay chế tạo cái thứ nhất thụ nhân, đối Vân Mẫu người mà nói có hết sức đặc thù ý nghĩa. Cái này chiến tranh thụ nhân liền do quân đội quan chỉ huy điều khiển. Nương theo lấy tiếng gào thét, Vân Mẫu người hướng phía quái vật phát khởi công kích. Trên bầu trời, những cái kia từ 3 cái Vân Mẫu người khống chế đặc thù chiến tranh thụ nhân đầu tiên phát khởi công kích. Từng viên sáng tỏ năng lượng cầu tại bọn chúng dưới thân cấp tốc ngưng tụ ra, sau đó bèo một tiếng bắn về phía quái vật. Ầm ầm. Năng lượng cầu tại quái vật trên thân cùng đỉnh đầu nổ tung, bạo tạc sóng xung kích quyết tán, hình thành to lớn phong áp thổi hướng tứ phương. Giống. Quái vật lập tức phẫn nộ, mở ra che kín răng nanh miệng hướng phía không trung chiến tranh thụ nhân tấp tới, lùi ra phía sau. Tất cả bay hình chiến tranh thụ nhân cấp tốc lui về sau, kéo dài khoảng cách. Mà tại nhuyễn trùng quái vật dưới thân, còn có rất nhiều Vân Mẫu người khống chế chiến tranh thụ nhân. Đứng ở chính giữa quan chỉ huy giống to, tất cả mọi người, ná pháo. Mỗi một cái chiến tranh thụ nhân đều dương lên có thể công kích bộ vị, đã sớm ngưng tụ năng lượng cầu theo một tiếng này ná pháo trong nháy mắt kích phát. Vô cùng ánh sáng sáng tỏ mang tại quái vật trên thân nở rộ, giống như là từng khỏa ngay tại bộ phát mặt trời nhỏ. Quái vật đen nhánh thân thể bị năng lượng to lớn xé rách, dòng máu màu xanh lục bắn ra mà ra, lại cấp tốc bị bạo tạc hình thành nhiệt độ cao thiêu đốt rơi. Quái vật phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể vô lực rơi xuống, đánh tới hướng phía dưới Vân Mẫu người quân đội. Hình tròn tụ nhân, mở thuẫn. quan chỉ huy tỉnh táo phát ra mệnh lệnh. Mỗi cái vân mẫu người ý thức tương hỗ kết nối, hoàn toàn không cần lo lắng quan chỉ huy mệnh lệnh không chiếm được hưởng ứng. Từng cái mang một cái to lớn cây thuẫn chiến tranh thụ nhân đứng dậy. Trên người bọn họ to lớn hình tròn tròn kết cấu sáng lên qua mang, sau đó hô ứng lẫn nhau, tạo thành một khối đủ để bao phủ toàn bộ quân đội năng lượng thuẫn. Những trùng quái vật rơi xuống thân thể nện xuống đến, năng lượng màu xanh lam thuẫn một trận lấp lóe. Đứng lên năng lượng thuẫn chiến tranh thụ nhân đều là run run một hồi, treo chống bọn chúng thân thể sáu đầu chân một trận lắc lư. Bất quá cuối cùng năng lượng thuẫn vẫn là không có vỡ vụn, thành công chặn những trùng quái vật. Tất cả mọi người, mở lưới. Quan chỉ huy thanh âm vang lên lần nữa. Hắn khống chế chiến tranh thụ nhân hai đầu cánh tay trong nháy mắt biến hình, biến thành hai cây trường đao, năng lượng màu xanh lam tạo thành trường đao lưỡi đao, lộ ra dị thường sắc bén. Ở bên cạnh hắn, còn có không ít chiến tranh thụ nhân trên thân đều xuất hiện biến hóa, tạo thành nhiều loại vũ khí. Nối thành một mảnh năng lượng thuẫn xuất hiện từng cái lỗ hổng, những này chiến tranh thụ nhân từ chỗ lỗ hổng nhảy ra, xông về ngã xuống quái vật. Điên cuồng chém giết bắt đầu. Tại vài trăm mét dài nhuyễn trùng quái trước mặt, vân mẫu người liền như là con kiến đồng dạng. Nhưng lít nha lít nhít con kiến đồng dạng đáng sợ. Húng chi vân mẫu người nhưng so sánh con kiến thông minh mà lại cường đại. Chương 86, truyền tống trận vân mẫu người thao túng chiến tranh thụ nhân vọt tới quái vật trên thân, đem trong tay lưỡi dao hung hăng đâm xuống dưới. Còn có chiến tranh thụ nhân trên bàn tay ngưng tụ lại năng lượng, trực tiếp dán quái vật thân thể bánh kích. Nhuyễn trùng quái vật vặn mèo đứng lên thể, ý đồ đem trên thân những cái kia đáng ghét đổ bật vứt bỏ. Cùng lúc đó, tại chiến trường bên ngoài, một đám trở lệnh vân mẫu người đồng thời xuất thủ. Bọn hắn cũng không có điều khiển chiến tranh thụ nhân, mà là trực tiếp phát động năng lực. Từng cái vân mẫu người duỗi ra sở cổ tay, đem lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại vòng tròn, đem toàn bộ chiến trường bay chung quanh. Năng lượng khổng lồ tại thân thể bọn họ bên trong từng vòng du tẩu, tụ tập được càng khủng bố hơn uy lực. Ông tụ tập lại năng lượng bộc phát, hình thành từng vòng bừng sáng màu xanh lam xông về ở giữa quái vật. Tâm linh xung kích. Đây là Bạch Ngôn tại được chứng kiến năng lực này sau cho ra danh tự, mà đạo này công kích nhằm vào chính là sinh vật tâm linh ý thức. Những chủng quái vật mặc dù là một loại cổ quái sinh vật, bọn chúng khả năng không để ý tới trí, nhưng cơ bản ý thức vẫn là tồn tại. Nhận xung kích về sau, quái vật vặn vẹo thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Mà chung quanh vân mẫu người thì hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, tiếp tục vây giết quái vật. Những chủng quái vật vừa tỉnh táo lại, lập tức lại tao ngộ một lần xung kích, lần nữa cứng đờ. Tại thảm liệt chém giết về sau, những chủng quái vật bị vân mẫu người khống chế chiến tranh thụ nhân xé thành mảnh nhỏ. Quái vật đầu đều bị chém đứt, trở thành chiến lợi phẩm, từ mấy cái phi hành chiến tranh thụ nhân nắm lấy, chuẩn bị đem nó hiến cho thần. Quan chỉ huy thao túng số một chiến tranh thụ nhân, dò xét chiến trường. Trên chiến trường, ngoại trừ quái vật thi thể, còn có không ít ngã xuống chiến tranh thụ nhân. Mặc dù quái vật nhận lấy áp chế, nhưng trước khi chết phản công vẫn là phá hủy không ít chiến tranh thụ nhân. May mắn chiến tranh thụ nhân chỉ là vân mẫu người khống chế binh khí, phá hủy bọn chúng cũng không có nghĩa là giết chết vân mẫu người. Bất quá coi như thế, vẫn có một ít vân mẫu người chết tại chiến đấu bên trong. Rất nhiều vân mẫu người từ chiến tranh thụ nhân thể nội đi ra ngoài, nội giữa không trung vì chiến tử đồng bào cầu nguyện. Các ngươi sẽ trở lại thần ôm ấp, các ngươi sẽ trùng sinh vì mới vân mẫu người. Cầu nguyện về sau, bọn hắn thanh lý chiến trường, đem quái vật thi thể triệt để đốt cháy. Đem hư hao chiến tranh thụ nhân mang đi, những này chiến tranh thụ nhân sẽ bị thu về, biến thành phân bón, dùng để bồi dưỡng mới chiến tranh thụ nhân. Quân đội ngay tại chỗ chỉnh đốn, chờ đợi hậu phương đem mới chiến tranh thụ nhân đưa tới. Về sau bọn hắn sẽ tiếp tục tiến lên, tiếp tục tiêu diệt toàn bộ những cái kia nhuyễn trùng quái vật. Cao lớn màu trắng sơn phong trước, Bạch Ngôn nhìn thấy cái kia bị vận chuyển trở về quái vật đầu lâu. Nói thật, cái đồ chơi này không có gì tác dụng. Bất quá tốt xấu là vân mẫu người giết chết cái thứ nhất quái vật, vẫn là rất có kỷ niệm ý nghĩa. Bạch Ngôn nhận đầu lâu, thiện tay đem nó đặt ở chân núi. Vân mẫu người đã có được lực lượng của mình, bọn hắn phát triển cũng không cần Bạch Ngôn đi nhiều can thiệp. Bất quá bọn hắn dù sao đản sinh thời gian còn không dài, mặc dù có trí tuệ, nhưng khoảng cách phát triển thành một cái chân chính văn minh còn có chút khoảng cách. Nhưng Bạch Ngôn dám cam đoan, vân mẫu người phát triển ra tới văn minh, tuyệt đối cùng cái khác sinh vật có trí khôn văn minh không giống. Bọn hắn thế nhưng là năng lượng sinh vật. Bạch Ngôn một bên hấp thu năng lượng, một bên tại đỉnh núi bố trí một cái trận đồ. Đây là một cái truyền thống trận, ngẫu nhiên truyền thống trận. Lúc trước Bạch Ngôn từ thú tộc nhân kim cung chỗ đạt được tri thức. Trước đó hắn còn lo lắng không có năng lượng có thể cung cấp cho truyền tống trận sử dụng, hiện tại thì hoàn toàn không cần lo lắng. Một cái chỉ có đường kính 2 mét cỡ nhỏ truyền tống trận rất nhanh bị khắc họa ra. Hắn dự định trước dùng một cái tiểu hình truyền tống trận làm thí nghiệm, dù sao đây là hắn lần thứ nhất khắc họa truyền tống trận. Hắn cũng không dám trực tiếp lấy chính mình đi thử, vạn nhất mắc lỗi làm sao bây giờ? Bạch Ngôn dùng nhánh cây cuốn lên một khối đá, bỏ vào bên trong truyền tống trận. Theo cùng hướng trong truyền tống trận đưa vào năng lượng, một đạo bạch quang hiện lên, trong truyền tống trận tảng đá đã không thấy bóng dáng. Giống như thành công. Bạch Ngôn không quá xác định, hắn lại bẻ gãy một cái nhánh cây để vào truyền tống trận. Nhánh cây này là Bạch Ngôn một bộ phận, nếu như khoảng cách vị trí không tính quá xa, hắn có thể cảm giác được vị trí. Có một đạo bạch quang sáng lên, bên trong truyền tống trận nhánh cây liền biến mất không thấy. Tại Bạch Ngôn cảm ứng bên trong, nhánh cây đã đến mấy ngàn mét bên ngoài. Xem ra bước đầu tiên đã thành công, chí ít ở thế giới bên trong truyền tống là không có vấn đề. Lúc này Bạch Ngôn vừa vặn nhìn thấy nơi xa ngay tại vận chuyển chiến tranh thụ nhân vân mẫu người. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, lập tức gọi tới một cái vân mẫu người. Đây là truyền tống trận, các ngươi có thể đem trong đó một cái bố trí ở tiền tuyến, một cái bố trí ở chỗ này. Cứ như vậy, các ngươi cũng không cần phí sức vận chuyển chiến tranh thụ nhân. Bạch Ngôn đem truyền tống trận bố trí phương pháp giao cho cái này vân mẫu người, để hắn mang theo một bộ phận vân mẫu người đi bố trí truyền tống trận. Có truyền tống trận, bọn hắn cũng không cần lo lắng khoảng cách quá xa lúc tiếp tế theo không kịp tình huống phát sinh. Rất nhanh, truyền tống trận bố trí phương pháp liền truyền khắp toàn bộ Vân Mẫu người tộc đàn. Bọn hắn lập tức động thủ, ở tiền tuyến bố trí một cái truyền tống trận, liên tiếp chiến tranh thụ nhân vườn gieo trồng. Mấy cái Vân Mẫu người chuyên môn phụ trách vì truyền tống trận cung cấp năng lượng. Vừa bồi dưỡng ra tới chiến tranh thụ nhân trực tiếp đưa vào truyền tống trận, một đạo bạch quang hiện lên về sau, liền đã đến tiền tuyến. So trước đó nhưng nhanh hơn quá nhiều. Bạch Nôn hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn diệt đi phía trước bố trí cái kia cỡ nhỏ truyền tống trận, bắt đầu một lần nữa khắc họa. Lần này hắn chuẩn bị họa một cái càng lớn truyền tống trận. Nếu có một cái thế giới khác tọa độ, hắn liền có thể đem truyền tống trận cùng đối ứng thế giới kết nối vào. Bất quá cũng không nhất định liền có thể truyền tống thành công. Mỗi cái thế giới tình huống không giống, mà lại thế giới bên ngoài vẫn tồn tại giới bích. Truyền tống thời điểm nhất định sẽ xuyên qua giới bích, nếu như đối diện thế giới tồn tại sinh linh mạnh mẽ, cảm ứng được loại tình huống này, liền có thể xuất thủ ngăn cản. Đây cũng là vì sao lúc trước Kim Cung bọn người dám bước tin Bạch Ngôn thực lực cũng không phải là quá mạnh nguyên nhân. Bọn hắn từ thú giới ngẫu nhiên truyền tống tới, cũng không có bất kỳ người nào xuất thủ chặn đường bọn hắn. Bất quá ngoại trừ theo cùng truyền tống bên ngoài, cũng có thể tại hai thế giới ở giữa dựng một đầu ổn định truyền tống thông đạo. Nhưng dựng loại này truyền tống thông đạo cần rất nhiều chân quý vật liệu, mỗi lần mở ra tiêu hao năng lượng đồng dạng không ít. Ngẫu nhiên truyền tống trận đối tài liệu yêu cầu liền rất thấp, nếu như là duy nhất một lần truyền tống trận, cần vật liệu càng ít. Lúc trước Kim Cung bọn hắn bố trí chính là duy nhất một lần ngẫu nhiên truyền tống trận. Bạch Nôn không có ý định bố trí loại kia có thể truyền tống đến thế giới khác truyền tống trận. Loại này truyền tống trận nguyên lý là xác định một cái phương hướng về sau, tại truyền tống khoảng cách phạm vi bên trong, đem người hoặc vật truyền tống đến cái phạm vi này bên trong cái thứ nhất trong thế giới. Có rất lớn sự không chắc chắn. Vạn nhất lựa chọn cái phương hướng này tại truyền tống trong khoảng cách vừa vặn không có thế giới khác, vậy liền sẽ đem ngươi truyền tống đến trong hư không. Bạch Nôn mục đích chỉ là rời đi thế giới này, không cần bố trí quá to lớn truyền tống trận. Chương 87, một kiện lễ vật một cái cự đại truyền tống trận ở trên đỉnh núi bố trí xong. Bạch Nôn vừa mới chuẩn bị hướng bên trong rót vào năng lượng mở ra truyền tống, nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Hắn hướng về phương xa nhìn ra xa, trên bầu trời tràn ngập ánh sáng dịu dịu, rất nhiều màu lam nhạt Vân Mẫu người nổi đồng bền giữa không trung. Bọn hắn tới tới lui lui, có bận rộn, có tại nhàn nhã du đãng. Có lẽ hẳn là cùng bọn hắn cáo biệt một tiếng. Bạch Nôn nghĩ, cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Hắn từ trên người chính mình bẻ một cái nhánh cây, hóa thành một gốc kim sắc cây giống. Cây này mà bên trong cũng không có Bạch Nôn ý thức, mà lại không cách nào tiếp tục sinh trưởng. Đây chỉ là Bạch Nôn lưu cho Vân Mẫu người một kiện lễ vật. Cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, liên tiếp lấy đỉnh núi cùng thiên cung. Bạch Nôn thân thể tại quang mang bên trong dần dần biến mất, đương cột sáng tiêu tán, hắn đã hoàn toàn biến mất. Liên thông thiên địa truyền tống quang mang cách rất xa đều có thể trông thấy. Rất nhiều Vân Mẫu người đều nhìn thấy một màn này. Bọn hắn ngay từ đầu cũng không có ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến quang mang biến mất, bọn hắn mới phát hiện, ban cho bọn hắn trí tuệ cùng lực lượng thần cũng cùng một chỗ biến mất. Tại mờ mịt luống cuống về sau, Vân Mẫu mọi người đấy lòng đã tuôn ra một loại khác tình cảm. Bi thương bao phủ tất cả Vân Mẫu người. Rất nhiều Vân Mẫu người rơi xuống trên mặt đất, mặt hướng tòa kia bọn hắn thần đã từng đứng sừng sững qua sân phong. Thần, ngài từ bỏ chúng ta sao? Vân Mẫu người bay lên đỉnh núi, nhìn thấy cây kia kim sắc cây nhỏ. Không, thần không có vứt bỏ chúng ta. Thần còn chú ý chúng ta. Vân Mẫu người trao đổi lẫn nhau, thảo luận. Cuối cùng bọn hắn nhất trí quyết định, muốn đem thần ban cho bọn hắn lễ vật bảo tồn tốt. Bọn hắn bắt đầu cải tạo tòa này màu trắng núi cao. Vân Mẫu người lần thứ nhất nếm thử tu kiến vật gì đó. Đang bận rộn rất lâu sau đó, một tòa thần điện màu trắng xuất hiện ở trên đỉnh núi. Cây kia kim sắc cây giống bị Vân Mẫu người để vào thần điện, nó bị coi như thần biểu tượng. Trong hư không, Bạch Ngôn thân ảnh dần dần ngưng thực, cùng lần đầu tiên tới hư không lúc không giống. Lần này truyền tống rất bình ổn, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Vân Mẫu người thế giới ngay tại bên cạnh hắn. Hắn duỗi ra một đầu nhánh cây, chạm đến giới bích. Lấy hắn lực lượng bây giờ, dùng toàn lực hẳn là có thể đánh phá giới bích. Nhưng đoán chừng không có cách nào làm đến như lúc trước những cái kia nhuyễn trùng quái, phá vỡ một cái hoàn chỉnh lỗ hổng. Bạch Ngôn suy đoán hẳn là cùng những quái vật kia nắm giữ năng lực có quan hệ. Bọn chúng là dùng cùng loại với thôn vệ năng lực giống nhau, tại giới bích bên trên hòa tan ra một lỗ hổng. Bạch Ngôn muốn mở ra một đường vết rách, cũng chỉ có thể dựa vào man lực, khẳng định làm không được như vậy tơ lụa. Bất quá hắn thật muốn đi vào, có thể lại dùng truyền tống trận truyền tống vào đi. Trừ cái đó ra, hắn cũng có thể trực tiếp đem ý thức cùng lực lượng truyền đến hắn lưu tại trong thế giới gốc cây kia mầm bên trên, cùng hắn chân thân đi vào không sai biệt lắm. Để cho ta nhìn xem ta ở cái thế giới này chờ đợi bao lâu. Bạch Ngôn tiến vào hư không về sau, liền lại có thể liên hệ với lưu tại cái thứ nhất thế giới bên trong phân thân. Hai phần ý thức một lần nữa dung hợp ở cùng nhau, thông qua ký ức hiểu rõ lấy song phương trong đoạn thời gian này kinh lịch. Vậy mà đã qua 60 năm. Bạch Nôn tại Vân Mẫu nhân thế giới từng ngủ say một đoạn thời gian, hắn không biết mình đến cùng ngủ say bao lâu. Hiện tại tính toán ra, hắn đại khái ngủ 30 năm. Nếu không phải Vân Mẫu người đem hắn tỉnh lại, hắn chỉ sợ sẽ còn tiếp tục ngủ say đi. Thu Quốc đã phát triển đến lớn như vậy sao? Phân thân trong trí nhớ Thu Quốc đã trở thành một cái dân cư gần 1 triệu khổng lồ quốc gia, thống trị cực kỳ rộng lớn cương vực. Tại hắn rời đi 60 năm bên trong, Thu Quốc cũng phát sinh không ít sự tình. Một chuyện trọng yếu nhất là 40 năm trước một lần kia biến trình. Lúc ấy thủ quốc hướng tứ phương riêng phần mình phái ra một chi đội ngũ, lấy truyền bá thụ thần tín ngưỡng danh nghĩa xuất phát. Bốn chi đội ngũ mang đám người vượt qua núi cao cùng sông lớn, trải qua gian nguy, riêng phần mình dùng 10 năm gần đây thời gian, rốt cục hoàn thành lần này biến trình. Mà theo bốn chi đội ngũ hành trình, thủ quốc thế lực cũng theo cấp bộ của bọn hắn ra bên ngoài quyết trương. Ngoại trừ số ít mấy cái quy mô khá lớn bộ lạc cùng một chút tín ngưỡng vào đồ đảng bộ lạc bên ngoài. tại những cái kia vẫn ở tại nguyên thủy bộ lạc thời đại người căn bản không phải thụ quốc người đối thủ. Ngay cả một điểm năng lực chống cự đều không có, liền bị nhẹ nhõm đánh bại. Liền xem như những cái kia có một chút năng lực phản kháng người nguyên thủy, thụ quốc cũng bất quá là hơi phí hết một điểm khí lực, liền đem bọn hắn thu phục. Trải qua lần này chinh chiến, cái khác đồ đằng bị triệt để tiêu diệt, chỉ còn lại có thụ thần. Mà theo thụ quốc thực lực càng phát ra cường đại, liền ngay cả thanh nhu bộ lạc đều chủ động lựa chọn gia nhập thụ quốc. Lớn thanh nhu mặc dù vẫn là bị thanh nhu bộ lạc cung cấp nuôi dưỡng, nhưng không còn nhu đồ đằng danh nghĩa, biến thành thanh nhu bộ lạc một cái biểu tượng. Thụ quốc đã trở thành trong thế giới này duy nhất quốc gia. Sau đó thụ quốc đem mới lấy được lãnh địa phân cho lúc trước những cái kia viễn chinh các chiến sĩ. Dẫn đầu 4 chi đội ngũ xuất phát 4 người, Diệp Phục, Mục Viễn, Ma Phạt, Giang Thác, đều riêng phần mình thu được một khối đất phong. Đến 15 năm trước, Thang Ô không còn đảm nhiệm thụ quốc thủ lĩnh, sau đó chuyển vị cho Diệp Phục. Diệp Phục trở thành thụ quốc thành lập sau đời thứ 2 quốc vương. Mà Bạch Nôn cố này phân thân, tại cái này 60 năm bên trong cũng không có dừng lại nghiên cứu. Mặc dù chính Bạch Nôn đạt được năng lượng hấp thu loại năng lực này, đã có thể bố trí truyền tống trận. Nhưng nếu bàn về đối truyền tống trận cùng triệu hoán trận lý luận nghiên cứu, vẫn là không sánh bằng phân thân. Phân thân từng thử qua dùng tín ngưỡng chi lực làm truyền tống trận vận hành năng lượng, đáng tiếc không thể thành công, nguyên nhân vẫn là truyền tống trận không thích ứng được tín ngưỡng chi lực. Thế là phân thân liền nếm thử sửa chữa truyền tống trận, để nó có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực làm động lực. Trừ cái đó ra, hắn còn thử qua dùng huyết mạch chi lực khu động truyền tống trận. Huyết mạch chi lực xác thực có thể khu động truyền tống trận. Vấn đề duy nhất là mỗi lần sử dụng tiêu hao khí huyết hơi nhiều. 10 cái khí huyết cảnh 3 mạch chiến sĩ, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể khu động truyền tống trận đem một kiện vật phẩm truyền tống đến ngoài ngàn mét. Tiêu hao như thế hiển nhiên không có lợi, Bạch Ngôn chỉ có thể từ bỏ. Trừ cái đó ra, phân thân còn nghiên cứu thần thạch ngưng tụ phương pháp. Thần thạch là bố trí triệu hoán trận trọng yếu đạo cụ, phân thân lúc đầu định dùng triệu hoán trận đem Bạch Ngôn bản thể triệu hoán trở về. Trải qua mấy chục năm nghiên cứu về sau, hắn rốt cục cho ra kết luận. Bạch Ngôn sở dĩ không cách nào ngưng tụ ra thần thạch, là thiếu khuyết một kiện thứ then chốt, thần cách. Hoặc là nói một loại nào đó cùng thần cách cùng loại, chân chính có thể đại biểu một cái thần thân phận đồ vật. Bạch Ngôn quả thật bị thụ quốc đám người gọi là thụ thần. Nhưng đây chỉ là một xưng hô, khoảng cách chân chính thần còn có khoảng cách không nhỏ. Thần cách. Bạch Ngôn tự lẩm bẩm, suy tư như thế nào mới có thể ngưng tụ lại thần cách. Trước mắt hắn tiếp xúc qua sinh linh bên trong, có lý trí cường đại tồn tại chỉ có võ tiên một cái. Nhưng võ tiên đi đường cùng Bạch Ngôn cũng không giống nhau. Hắn lưu cho Bạch Ngôn hồi ức cùng võ đạo bia bên trong, đều không có ngưng tụ thần cách phương pháp. Thần cách. Bạch Ngôn chỉ có thể tự mình tìm tòi lấy đi lên phía trước. Chương 88, phát triển Bạch Ngôn suy đoán thần cách là một ít đặc thù sự vật tụ hợp thể, hẳn là bao gồm tín ngưỡng chi lực. Nhưng chỉ có tín ngưỡng chi lực cũng không thể ngưng tụ ra thần cách, hẳn là còn thiếu một điểm thứ then chốt. Cái này đồ vật sẽ là cái gì? Bạch Ngôn suy tư thật lâu. Hắn hồi tưởng lại võ tiên kinh lịch, lúc trước võ tiên tại võ đạo giới truyền bá võ đạo, kỳ thật cũng có chút cùng loại với truyền bá tín ngưỡng. Đương toàn bộ thế giới người đều học xong võ đạo, hắn cái này võ đạo chi tổ, tại võ đạo giới người tâm bên trong đã đợi cùng với thần. Nhưng hắn cuối cùng vẫn thất bại, không thể đi đến võ đạo cuối cùng. Võ đạo. Bạch Ngôn đột nhiên từ đó liên tưởng đến một vài thứ. Ngưng tụ thần cách một cái khác mấu chốt yếu tố, có lẽ chính là một con đường, một loại quy tắc, một hạng quyền hành. Một cái thần, liên hẳn là nào đó một đầu trên đại đạo đi được xa nhất, đối đầu này đại đạo lý giải sâu nhất tồn tại. Bạch Ngôn thân là một cái cây, tự nhiên thích hợp nhất đi đến cây con đường này. Hắn nhớ tới tại Vân Mẫu Nhân thế giới lúc đạn sinh kia phiến kim sắc lá cây, về sau tại tín ngưỡng chi lực đổ vào sau khi còn rất dài ra một cây chồi non. Hắn nhìn chăm chú cây kia còn rất nhỏ yếu chồi non, Bạch Ngôn rốt cuộc minh bạch, cái này kỳ thật chính là thần cách hình thức ban đầu. Chỉ bất quá cái này mai thần cách vừa mới ngưng tụ ra, còn chưa trưởng thành. Hắn cần không ngừng dùng tín ngưỡng chi lực đổ vào, khiến cho trưởng thành. Trừ cái đó ra, còn cần đem mình nắm giữ lực lượng khắc họa đến thần cách bên trong. Mà cuối cùng thành hình thần cách cường đại hay không, liền cùng khắc họa nhập trong đó năng lực có quan hệ. Bạch Ngôn cái này mai thần cách còn không có hoàn toàn thành hình, không biết có thể hay không dùng để ngưng tụ thần thạch. Nhưng hắn trước đó ngưng tụ thần thạch mục đích là vì bố trí triệu hoán trận đem hắn mình từ trong hư không triệu hoán trở về. Bất quá bây giờ Bạch Ngôn cảm thấy không có nhiều cần thiết. Trước đó hắn là lo lắng cho mình rời đi về sau, thủ quốc gặp được nguy cơ. Chẳng qua hiện nay 60 năm đi qua, thủ quốc cũng không có gặp được không giải quyết được vấn đề. Bạch Ngôn lại nhìn về phía bên cạnh thế giới, kỳ thật Vân Mẫu Nhân thế giới trong hư không là ở vào ẩn tàng bên trong. Bạch Ngôn chưa thấy qua thế giới khác, không biết có phải hay không là tất cả thế giới đều là dạng này. Vân Mẫu Nhân thế giới nếu như không có tọa độ lời nói, đại khái suất là tìm không thấy, trừ phi vừa vận đụng phải giới bích bên trên. Từ bên ngoài nhìn, toàn bộ thế giới hiện ra vì hình tròn, nhưng nó lại cũng không phải là một viên là tinh cầu. Những thế giới này hình thành khẳng định tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật, chỉ bất quá cụ thể là dạng gì quy luật, Bạch Ngôn còn không rõ ràng lắm. Bạch Ngôn vòng qua nó về sau, tiếp tục hướng phía trước đó thế giới lướt tới. Để cho tiện xưng hô, về sau sẽ lấy Man Hoang giới làm tên, Man Hoang giới, Thủ Quốc. Tại Thủ Quốc phương Nam, Đại Sơn phía Nam, tới gần biển cả địa phương. Nơi này là Thủ Quốc nhất phía Nam lãnh địa, mà khối này lãnh địa chủ nhân gọi Mục Viễn. Mục Viễn một thân một mình ngồi tại trong một gian mật thất, ngồi xếp bằng tu luyện. Cả gian mật thất bố trí 10 phần đơn sơ, ngoại trừ hắn ngồi địa phương có một cái bồ đoàn, cũng chỉ trong góc đặt vào một cây kim sắc nhánh cây. Mục Viễn thể nội khí huyết ngay tại tuần hoàn vận chuyển, tuôn trào không ngừng. Theo tu luyện không ngừng làm sâu sắc, quanh người hắn khí huyết dần dần tràn ra, phản phất tại trung quanh thân thể hắn tạo thành một cái biển máu. Đương huyết hải thành hình, Mục Viễn liền phản phất một chiếc thuyền con, tại trong biển máu chìm nổi. Mỗi khi khí huyết vận chuyển một tuần, huyết hải liền sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng, muốn đem một viễn bao phủ. Ngay tại một đạo sóng lớn nhấc lên lúc, một viễn toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành một tòa núi cao. Vô cùng to lớn sinh cơ từ một viễn đỉnh đầu tuôn ra, nhìn qua thật giống như một tòa ngay tại phun trào núi lửa. Tòa này hình như núi lửa kỳ cảnh, là man hoang giới người tại cái này 60 năm bên trong không ngừng thăm dò, không ngừng tăng lên thực lực về sau, mới khai phá ra cảnh giới. Đám người đem nó xưng là khí huyết hỏa lò, mà đối ứng cảnh giới tên chính là hỏa lò. Tại khí huyết cảnh ba mạch phía trên là trúc cơ cảnh lại hướng lên chính là hỏa lò. Hỏa lò phía trên vì huyết hải, mà nó biểu hiện chính là một viễn vừa rồi trùng quanh thân thể hình thành kia một mảnh khí huyết hải dương. Một viễn trên đỉnh đầu, vô tận sinh cơ không ngừng tuôn ra, lắng lại lấy quần quần huyết hải. Huyết hải ở bên cạnh hắn, theo hắn mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần vận công mà phát sinh biến hóa. Đó lấy, huyết hải bắt đầu vây quanh một viễn xoay tròn. Tại xoay tròn bên trong, giọt giọt đỏ tươi vô cùng giọt nước từ trong biển máu bung ra. Những này giọt nước một đường đi lên trên, một mực trôi dạt đến một viễn đỉnh đầu. Tại khổng lồ sinh cơ trùng kích vào, những này giọt nước không ngờ phát sinh biến hóa, tương hỗ tụ tập cùng một chỗ, dần dần ngưng tụ thành một viên viên cầu. Theo càng ngày càng nhiều giọt nước từ trong biển máu trôi nổi đi lên, dung nhập trong đó, huyết cầu càng biến càng lớn. Trong khi tăng trưởng đến kích thước nhất định về sau, một viên bắt đầu áp xúc viên này huyết cầu. Huyết cầu lại càng đổi càng nhỏ, từ đường kính vài mét bị áp xúc đến nửa mét, lại bị áp xúc đến đầu lớn nhỏ. Nhưng ở một viên nếm thử đưa nó áp xúc đến càng giờ hơn, huyết cầu bên trên lại xuất hiện vết rách. Sau đó bịch một chút toàn bộ nổ tung, một lần nữa biến trở về giọt nước trở xuống trong biển máu. Một viên rên khẽ một tiếng, chậm rãi ngừng tu luyện, đem huyết hải thu hồi thân thể. Mà bao phủ toàn thân hắn khí huyết hỏa lò cũng dần dần trở nên yên lặng, cuối cùng ẩn vào thân thể không thấy. Hắn mở to mắt, thở dài một hơi. Vẫn là không có thành công a, ngưng tụ huyết đan lại thất bại. Đột nhiên, một viễn bên người bay ra khỏi một đạo cái bóng hư ảo. Cái kia đạo cái bóng là một cái khuôn mặt trắng nhợt phát lão giả. Một viễn, chuyện tu luyện không thể sốt ruột, muốn tiến hành theo chất lượng. Một viễn ngẩng đầu nhìn hư ảnh lão giả. Võ lão, ta làm sao có thể không đổi, lúc trước nếu là thực lực của ta mạnh hơn Diệp Phục, kia thủ quốc vương vị lại thế nào khả năng rơi vào trong tay hắn. Một viễn không có cam lòng địa nghĩ đến, chỉ cần thực lực của hắn mạnh hơn Diệp Phục, hắn liền có thể từ Diệp Phục trong tay đem vương vị đoạt lại. Võ lão xa so với một viễn nhìn minh bạch, thủ quốc vương vị không chuyển cho một viễn, căn bản là cùng thực lực không có quan hệ. Coi như hắn thật so Diệp Phục thực lực cường đại, Thang Âu cũng sẽ không lựa chọn đem vương vị chuyển cho hắn. Nhưng hắn cũng sẽ không đem nguyên nhân nói cho một viễn, hắn chính là muốn để một viễn trong lòng có hận. Dù sao dạng này mới có thể để cho hắn cố gắng tu luyện, cũng để hắn đối thủ quốc sinh lòng oán hận. Một viễn tại phàn nàn về sau rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn sửa sang lại quần áo một chút, đứng dậy đi ra mật thất. Mật thất bên ngoài là chính một viễn ở lại biệt tử. Tại hắn không có tới đến nơi đây trước đó, nơi này chỉ là một khối đất hoang. Một viễn đạt được khối này lãnh địa về sau, hắn dẫn một đám người lại tới đây, cũng ở chỗ này thành lập nên một tòa thành nhỏ. Mặc dù nói là một tòa thành, nhưng quy mô cũng không tính lớn. Chỉ có số ít mấy tòa nhà phong ốc xây tương đối cao lớn, còn lại cơ bản đều là nhà gỗ hoặc là một nửa tảng đá một nửa gỗ phòng. Bất quá cái này cũng không có cách, dù sao nơi này hết thảy đều cần bắt đầu lại từ đầu kiến thiết. Ngoại trừ tu kiến cung cấp người ở lại phong ốc, còn cần khai khẩn đất cày, cam đoan bình thường sinh hoạt cần thiết. Một viên cũng không có trong nhà đợi quá lâu, rất nhanh liền ra cửa, đi hướng ở vào thành trấn trung tâm đại đường. Đại đường đứng ở cửa mấy vị chiến sĩ, thỉnh thoảng có thể trông thấy có người từ cổng đi vào hoặc đi ra. Mấy cái kia chiến sĩ vừa thấy được một viễn, liền lớn tiếng kêu lên, đại nhân. Một viễn hướng phía mấy người khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp xuyên qua đại môn, đi vào trong hành lang. Nơi này là một viễn thiết lập dùng để xử lý lãnh địa các hạng sự vụ địa phương. Trong hành lang đang có không ít người ngay tại xử lý trên lãnh địa sự tình các loại. Đám người nhìn thấy một viễn nhao nhao đứng dậy hướng hắn vân an. Một viễn vây vây tay để chúng nhân ngồi xuống. Ta bế quan trong khoảng thời gian này, trên lãnh địa có chuyện gì phát sinh sao? Nghe thấy hắn, một người cấp tốc đứng lên, đem một phần đã sớm viết xong văn thư giao cho một viễn. Đại nhân, trong khoảng thời gian này trên lãnh địa cũng không đại sự phát sinh, đều là mấy ngày nay thường xử lý sự tình, đều đã liệt tốt, đại nhân xem qua là đủ. Một viễn cầm văn thư ngồi xuống trên vị trí của mình, theo cùng đem nó mở ra lật xem. Rất nhanh hắn liền xem hết phía trên toàn bộ nội dung. Một viễn lại hướng người bên cạnh hỏi, hoang thú bồi dưỡng sự tình tiến hành như thế nào rồi? Hồi đại nhân, trước mắt chúng ta vẫn là chỉ có thể để hoang thú tự hành gây giống, chúng ta lại đem đàn sinh ra ấu thú mang về nuôi lớn. Bất quá chúng ta đã biết rõ bộ phận hoang thú sinh sôi quen thuộc, bước kế tiếp liền chuẩn bị đếm thử để hoang thú tại nuôi nhốt trạng thái dưới sinh sôi. Chương 89, điên cuồng ý nghĩ một viễn nhẹ gật đầu. Vài thập niên trước thụ thần truyền xuống ngự thú phương pháp, từ đây xuất hiện một nhóm ngự sử hoang thú chiến đấu chiến sĩ. Đáng tiếc hoang thú số lượng không nhiều, mà lại một đầu hoang thú từ xuất sinh đến trưởng thành cần hao phí thời gian mười mấy năm. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người học xong ngự thú quyết, nhưng không có hoang thú có thể ngự sử. Một viễn đi vào nơi này về sau, phát hiện nơi này sinh hoạt không ít hoang thú. Bất quá hắn cũng không để cho người tùy ý thúc đẩy những này hoang thú, ngược lại là đưa chúng nó quyển dưỡng. Một viễn ngay từ đầu dự định là dùng những này hoang thú bồi dưỡng được càng nhiều hoang thú, đến lúc đó tạo thành một chi hoang thú đại quân. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, bị nuôi nhốt lên hoang thú vậy mà không còn sinh ra đời sau. Tại trải qua một phen nghiên cứu về sau, đám người rốt cuộc minh bạch, hoang thú nhất định phải tại tự nhiên dưới điều kiện mới có thể sinh sôi hậu đại. Một viễn đương nhiên không cam tâm, thế là phái người đi nghiên cứu hoang thú, nghĩ biện pháp giải quyết hoang thú sinh sôi vấn đề. Đáng tiếc chuyện này cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thành công. Một viễn lại chờ đợi một đoạn thời gian, xử lý một ít chuyện, sau đó mới rời khỏi. Hắn đi ra đại đường, đi trên đường. Đường đi rất đơn sơ, chỉ là tùy ý trải một chút phiến đá, hai bên phòng ốc cũng là cao có thấp có, hơi có vẻ lộn xộn. Bất quá Mục Viễn tâm tình vẫn là rất tốt. Một chút bên ngoài chơi đùa tiểu hài nhìn thấy Mục Viễn, thật nhanh chạy tới bên cạnh hắn, vây quanh hắn hỏi lung tung này kia, hoặc là chơi đùa đùa giỡn. Một chút bách tính nhìn thấy hắn, cũng sẽ nhiệt tình chào hỏi hắn. Mục Viễn cũng sẽ từng cái đáp lại. Tại Mục Viễn trong đầu, cái kia đạo thân ảnh giản mua cũng xuyên thấu qua Mục Viễn con mắt nhìn xem từng cảnh tượng ấy. Võ Lao cũng không thể không thừa nhận, Mục Viễn làm một thủ lĩnh vẫn là rất xứng trước. Mảnh này lãnh địa tại hắn quản lý phát xuống phát triển kỳ thật cũng không tệ lắm. Nếu là lúc trước Thang Ô thật đem vương vị chuyển cho hắn, Mục Viễn cũng có thể đảm nhiệm vị trí kia. Đáng tiếc, Thu Quốc cũng không phải là một cái đơn thuần quốc gia, tại trên vương vị còn có tế tự cùng thần. Mục Nôn làm thụ thần tế tự, là tuyệt không có khả năng đồng ý đem vương vị chuyển cho Mục Viễn. Mục Viễn xuyên qua một lối đi, cuối cùng thì là từng khối trồng đầy lương thực đồng ruộng. Hắn đang chuẩn bị đường cũ trở về, đột nhiên hắn nghe thấy trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng vang to lớn. Nghe vào giống như là tiếng sấm, nhưng lúc này bầu trời trong, căn bản không giống sẽ đánh lôi dáng vẻ. Nghe thấy tiếng vang kia không chỉ Mục Viễn một người, thành trấn bên trên những người khác nghe thấy được cái này động tĩnh khổng lồ. Thậm chí tại chỗ xa hơn, toàn bộ thủ quốc, tất cả có thể nghe thấy thanh âm sinh vật đều theo bản năng ngẩng đầu, tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra. Tiếng ầm ầm lại liên tiếp vang lên, Mục Viễn rốt cục ở chân trời nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ. Lập tức những cái kia điểm đen từ một cái biến thành hai cái, càng nhiều hơn. Còn có mấy cái chấm đen nhỏ ngay tại phi tốc di động, hướng phía đại địa lành tới. Mục Viễn vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia điểm đen. Hắn mặc dù không biết những vật kia là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, những cái kia rơi xuống điểm đen rất nguy hiểm. Thành trấn bên trong, có chút tiểu hài chạy tới Mục Viễn bên người, chỉ vào trên trời điểm đen hỏi hắn. Mục thúc thúc, những cái kia là cái gì a? Mục Viễn lắc đầu, nhanh lên về nhà đi, ai không chắc chắn gặp nguy hiểm. Một điểm đen từ phía trên bên cạnh sẽ qua, càng ngày càng thấp, lôi cuốn lấy ánh lửa cùng khói đặc rơi về phía phương xa. Mục Viễn hướng trong ý thức Võ Lao hỏi, Võ Lao, những vật kia là cái gì? Ngươi biết không? Võ Lao cũng không xác định kia rốt cuộc là cái gì, đuổi theo nhìn xem. Mục Viễn đứng dậy hướng phía điểm đen rơi xuống địa phương chạy tới, tốc độ cực nhanh. Thu Quốc trung tâm. Bạch Ngôn cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn so những người khác càng khẩn trương một chút. Trải qua Vân Mẫu Nhân thế giới về sau, hắn lo lắng những cái kia điểm đen chính là những cái kia nhuyễn trùng quái vật. Bất quá cũng chỉ là có một chút lo lắng mà thôi, coi như thật là những quái vật kia, lấy hiện tại Thu Quốc người thực lực, rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết những quái vật này. Khi hắn trông thấy có mấy cái điểm đen càng rơi càng thấp, còn mang theo hỏa quang từ bầu trời sẽ qua. Bạch Ngôn hoài nghi những vật kia kỳ thật chính là thiên thạch mà thôi. Không cần Bạch Ngôn nhắc nhở, liền đã có người đuổi theo những vật kia rơi xuống đất địa phương đi điều tra. Bất quá rất nhanh, trên bầu trời lại xuất hiện càng lớn biến hóa. Một khối 10 phần bóng đen to lớn xuất hiện ở trên trời. Bóng đen dần dần tới gần, mặt ngoài cảnh tượng cũng dần dần rõ ràng. Lần này, tất cả mọi người nhìn thấy bóng đen kia chân diện mục. Kia là một tòa cự đại sơn phong, thậm chí dùng sơn phong để hình dung cũng không quá phù hợp, càng giống là một khối lục địa. Từ trong hư không bay tới một khối lục địa. Ầm ầm, toàn bộ thế giới đều lắc lư. Bạch Ngôn biết, đây là khối lục địa kia cùng thế giới này giới bích đụng vào nhau đưa tới chấn động. Mỗi người đều ngẩng đầu lên, nhìn xem khối kia càng ngày càng tới gần đại địa. Liên phảng phất trời muốn sập xuống tới, kia phiến bóng đen bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Khủng hoảng tại trong lòng mỗi người lan tràn. Loại tình huống này, duy nhất có khả năng cứu vớt bọn họ cũng chỉ có bọn hắn tín ngưỡng thần. Mục Viễn chạy tới Bạch Ngôn trước người quỳ xuống, khẩn cầu thụ thần xuất thủ. Nhìn xem càng ngày càng gần đại địa, Bạch Ngôn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Đem khối lục địa kia đánh nát, đưa nó đẩy ra. Vậy cũng muốn Bạch Ngôn có cái năng lực kia mới được. Chấn động y nguyên lại tiếp tục, mà lại càng ngày càng kịch liệt. Lúc này ngẩng đầu đều có thể trông thấy trên bầu trời xuất hiện một chút không rõ ràng vết rách, kia là thế giới giới bích sắp vỡ vụn dấu hiệu. Nếu có một cây trụ đem khối lục địa kia chống đỡ sẽ như thế nào? Bạch Ngôn cười ngây ngô một tiếng, hắn cảm thấy mình ý nghĩ có chút điên cuồng. Nhưng là, điên cuồng ý nghĩ cũng không có nghĩa là không cách nào thực hiện. Lúc trước thế nhưng là có trở ngại đoạn thiên địa núi tuyết, hôm nay vì sao không thể có một cây đỉnh thiên lập địa cây cột? Mục Viễn, ngươi đem chung quanh nơi này người mang đi, rời đi càng xa càng tốt. Mục Viễn nghe thấy được Bạch Ngôn thanh âm, hắn mặc dù không biết thụ thần vì sao muốn để hắn làm như thế, nhưng hắn không chút do dự, lập tức đứng dậy đi an bài. Bạch Ngôn không có chờ bọn hắn rời đi lại hành động. Trên thực tế, lấy hắn thân cây làm trung tâm, vẫn là có một khối không nhỏ đất trống. Bạch Ngôn thôi động lực lượng toàn thân, thân cây bắt đầu sinh trưởng, càng dài càng cao, càng dài càng lớn. Theo Bạch Ngôn càng dài càng cao, vì duy trì ổn định, càng là đại thụ gốc rễ thể tích lại càng lớn. Ngoại trừ thân cây đang lớn lên, chôn ở trong đất bùn rễ cây cũng đang điên cuồng sinh trưởng, hướng sâu dưới lòng đất kéo dài, hướng bốn phía quyết trường, lấy ổn định cao lớn thân cây. Thụ thần sinh trưởng động tĩnh càng ngày càng khoa trương, khổng lồ thân cây dần dần đè ép đến trung quanh phong ốc. May mắn người trung quanh đã sớm đạt được một viêm thông chi, đã sớm rời xa. Bạch Ngôn thân cây càng dài càng cao, từ trăm mét sinh trưởng đến ngàn mét. Quản chi dài đến tình trạng này còn chưa đủ, khoảng cách giới bích còn rất xa khoảng cách. Bạch Ngôn đoán chừng mình ít nhất phải sinh trưởng đến vạn mét tài cao có khả năng chạm đến giới bích. Hắn không biết mình có thể thành công hay không, nhưng tóm lại muốn nếm thử một phen. Lúc này Bạch Ngôn gốc rễ đã mở rộng đến trăm mét đường kính. Xuyên thấu qua hở ra vỡ vụn mặt đất có thể rõ ràng trông thấy đang điên cuồng sinh trưởng rễ cây, như dao long dưới đất lan lộn. Bạch Ngôn lực lượng trong cơ thể đang bị điên cuồng tiêu hao, cung cấp hắn sinh trưởng. 1000 mét, 2000 mét, 3000 mét. Chương 90, treo chống đương Bạch Ngôn sinh trưởng đến 6000 mét đã lâu, hắn cố này phân thân thể nội chứa đựng tín ngưỡng chi lực đã tiêu hao 7-8 phần. hắn không nghĩ tới chỉ là sinh trưởng liền cần tiêu hao nhiều như vậy lực lượng. Bất quá đây cũng chỉ là phân thân bên trong chứa được lực lượng, càng nhiều tín ngưỡng chi lực từ trong hư không bản thể chỗ chuyển vận đi qua. Giờ này khắc này, tất cả thụ quốc người đều nhìn thấy cây kia sắp sinh trưởng đến chân trời đại thụ. Đương hai nạn phủ xuống thời giờ, có thể cứu vớt bọn họ chỉ có bọn hắn tín ngưỡng thần. Một Viêm hướng phía thụ thần quỳ xuống, ngâm sướng lên cầu nguyện tiếng ca. Khi hắn thanh âm truyền đi, càng ngày càng nhiều người đi theo ngâm nga. Càng ngày càng nhiều người vì thụ thần cầu nguyện, cũng vì chính bọn hắn cầu nguyện. Tiếng ca càng truyền càng xa, truyền khắp toàn bộ thụ quốc. Đám người ý chí lấy tiếng ca làm ký thác, tại toàn bộ thế giới quanh quẩn. Một màn này cùng xa so với trước kia từng phát sinh một việc sao mà giống nhau. Khi đó đáp lại những cái kia cổ lão tiên dân chính là thế giới bản thân. Nó từng ở trên mặt đất dựng lên một tòa cao lớn núi tuyết, đem hai nạn ngăn cản. Bạch Nôn cảm nhận được một cỗ cường đại dị thường lực lượng ngay tại rót vào hắn rễ cây. Kia là một cỗ hết sức kỳ lạ lực lượng, so tín ngưỡng chi lực còn muốn thuần túy, còn nặng nề hơn. Bạch Nôn rất nhanh liền minh bạch, cỗ lực lượng này đến từ đại địa, là thế giới này đáp lại chúng sinh kêu gọi. Hắn đột nhiên có một loại ảo giác, phản phất mình đã nắm giữ toàn bộ thế giới. Bất quá cỗ này cảm giác cũng chỉ xuất hiện một mấy mắt. Bạch Nôn tại cỗ lực lượng này trợ giúp dưới, sinh trưởng càng thêm tấn mãnh. Đỉnh nhánh cây xuyên qua tầng mây, đâm vào đến một mảnh càng thêm dày hơn thật vật chất bên trong. Tầng này vật chất có điểm giống mặt biển, tản ra ánh sáng nhạt. Bạch Nôn có thể từ đó cảm nhận được một cô yên lặng lấy năng lượng. Hắn đại khái hiểu tầng này vật chất tác dụng, khi chúng nó phát sáng lúc, chính là ban ngày, khi bọn hắn ảm đạm lúc, chính là đêm tối. Mà kia từ đại địa bên trên nhìn cực kỳ xa xôi một viên hỏa hồng sắc viên cầu, chẳng qua là một cái huyễn ảnh. Bất quá Bạch Nôn vẫn là rất hiếu kỳ, vì sao nó sẽ huyễn hóa ra một vầng mặt trời? Nếu như không có tham khảo vật, nó luôn không khả năng chống rông hình thành đi. Bạch Nôn suy nghĩ có như vậy một nháy mắt phát tán, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Tại mảnh này đặc thù vật chất về sau, chính là thế giới giới bích. Sau một lát, tán cây rốt cục chạm tới thế giới biên giới. Kia phiến tử trong hư không đánh tới hắt chìm đại địa đang ở trước mắt, đã đem cũng không dày đặc giới bích ép tới hướng xuống lõm, còn có vết rách. Tới gần về sau Bạch Nôn mới rốt cục thấy rõ khối kia đại địa đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Đặt ở thế giới giới bích bên trên bộ phận chỉ là khối kia đại địa bên trên nô ra một bộ phận, cùng loại với núi cao. Liên cùng loại với băng sơn, lộ ra mặt biển chỉ là một phần nhỏ. Còn có to lớn hơn bộ phận lưu tại mặt biển phía dưới. Nếu quả như thật để phá vỡ giới bích nện xuống đến, toàn bộ thế giới chỉ sợ muốn bị đâm đến vỡ nát. Mà ngoại trừ cái này lớn nhất một khối, trong hư không còn có rất nhiều mảnh vụn phiến chính hướng phía bên này đập tới. Những cái kia nhỏ bé khối vụn đâm vào giới bích bên trên, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Đại bộ phận đều bị ngăn lại, nhưng vẫn là có một phần rất nhỏ, bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp phá vỡ giới bích, nện vào thế giới nội bộ. Những cái kia nện vào tới chính là đám người nhìn thấy thiên thạch Bạch Nôn mở rộng ra tán cây, dán tại giới bích phía trên, bắt đầu chậm rãi dùng sức, ý đồ chèo chống đang không ngừng chìm xuống dưới bích. Theo lực đạo dần dần tăng lớn, Bạch Nôn cảm nhận được một cỗ nặng nề lực lượng đặt ở trên người mình. Bất quá dựa vào sự giúp đỡ của hắn, lõm dưới bích rốt cục không còn chìm xuống. Bạch Nôn như một cây to lớn cây cột, chống đỡ lấy bầu trời cùng đại địa. Đại địa rốt cục không còn chấn động, đám người tiếng ca đã sớm ngừng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mọi người chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể trông thấy kia cao lớn đại thụ, biết vừa rồi phát sinh hết thảy đều không phải là ảo giác. Cứ như vậy qua hồi lâu, rốt cục có người dẫn đầu hoan hô. Tiếng hoan hô từ một người truyền lại đến một người khác, vang vọng đại địa. Tất cả mọi người biết, hai nạn kết thúc. Áp lực cực lớn chuyển hóa làm đám người tiếng hoan hô, liền ngay cả Một Viêm cũng không nhịn được đi theo kêu vài tiếng. Đi theo bên cạnh hắn mấy cái đồ đệ, còn có Diệp Phục trở thủ quốc cao tầng đều kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó cũng đi theo hoan hô. Bạch Ngôn nghe thấy được thanh âm của mọi người, nhưng sự tình xa còn không có kết thúc. Mấu chốt nhất chính là khối này đại địa xử lý như thế nào, cũng không thể cứ như vậy đặt vào mặc kệ đi. Mà lại khối này đại địa làm sao tới cũng là vấn đề. Vạn nhất đằng sau còn có những vật khác đập tới làm sao bây giờ? Bạch Nôn cẩn thận quan sát đến khối kia đại địa, mặt ngoài trùi lủi, ngoại trừ bùn đất chính là tảng đá, nhìn không thấy bất luận cái gì còn sống đồ vật. Nếu là thật nhìn thấy sống đồ vật ngược lại sẽ để Bạch Nôn càng thêm kinh ngạc. Hoặc là chờ hắn một cái khác phó thân thể từ trong hư không phiêu sau khi trở về, đem nó kéo đi. Nhưng Bạch Nôn rất mau đánh tiêu tàn ý nghĩ này. Hắn tại khối kia đại địa bên trên nhìn thấy một vài thứ, một chút không có khả năng tự nhiên hình thành tạo vật. Bạch Nôn không dám nói những cái kia tạo vật liền nhất định là người chế tạo ra, dù sao hắn đã gặp được mấy loại không phải người sinh vật có trí khôn. Chỉ có thể nói khối này bay tới trên lục địa đã từng tồn tại qua một loại nào đó sinh vật có trí khôn. Cái này liền để Bạch Nôn rất hiếu kỳ, có thăm dò xúc động. Thế nhưng là làm sao thăm dò cũng là vấn đề. Bạch Nôn rỗi ra một cây nhánh cây nhỏ gõ gõ giới bích. Đầu tiên chính là đi ra vấn đề, ra ngoài liền muốn đánh phá giới bích. Nhưng bây giờ khối lục địa kia còn dán thật chặt tại giới bích bên trên, hắn sợ phá vỡ giới bích sau sẽ xuất hiện vấn đề. Đương nhiên, cũng có thể dùng truyền tống trận ra ngoài, không biết có thể hay không tại giới bích bên trên mở một cái cửa. Nghĩ tới đây, Bạch Nôn bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Có thể tại giới bích trong ngoài các bố trí một cái cố định truyền tống trận, chẳng phải cùng loại với cửa ả bố trí cố định truyền tống trận cần một chút có thể trường kỳ ổn định dung nạp lực lượng vật liệu. Kỳ thật Bạch Nôn dùng mình nhánh cây liền có thể bố trí ra một cái đơn sơ truyền tống trận, chỉ là xuyên qua giới bích hẳn là đủ dùng. Giải quyết đi ra vấn đề, lại có là để ai đi thăm dò. Bạch Nôn muốn là dự định mình đi. Hắn chăm chú nghĩ nghĩ sau liền cải biến chủ ý, hắn hiện tại không dứt ra được. Bạch Nôn một bộ thân thể trong hư không tung bay, một bộ thân thể biến thành cây cột lớn. Hắn mặc dù có thể chế tạo ra một cái phân thân, nhưng hắn lo lắng cho mình không khống chế được nhiều như vậy thân thể. Tất cả hắn chuẩn bị để dưới đáy thụ quốc người đi làm chuyện này. bất quá kia trước đó còn có chút công tác chuẩn bị cần làm. Đầu tiên là như thế nào đem bọn hắn từ mặt đất vận chuyển đến nơi đây, sau đó lại chuyển tống ra ngoài. Tiếp theo là như thế nào cam đoan bọn hắn trong hư không hành động. Nếu như bọn hắn thực lực đủ cường đại, là có thể không dựa vào ngoại vật liền có thể trong hư không sống sót. Tại thú tộc nhân Kim Cung trong trí nhớ, những cái kia tại thú thần biến mất sau tranh đoạt mới thú thần chi vị thần vương nhóm liền có được trong hư không hoạt động năng lực. Đáng tiếc bây giờ thụ quốc người thực lực khoảng cách vị trí kia còn kém rất xa. Muốn trong hư không hoạt động nhất định phải mượn nhờ ngoại vật mới được. Chương 91, thật không có vấn đề sao? Bạch Nôn rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Vân Mẫu người sử dụng chiến tranh thụ nhân, chỉ cần hơi cải tạo một chút, đem chiến tranh thụ nhân cải tạo thành thụ quốc người có thể khống chế là được rồi. Cuối cùng thành quả đại khái sẽ cùng loại với một loại du hành vũ trụ phục. Đương nhiên cái này cùng chân chính du hành vũ trụ dùng xong toàn chính là hai thứ. Bạch Nôn lập tức động thủ, dùng lực lượng của mình chế tạo ra một con chiến tranh thụ nhân. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện cái này tân chế tạo nên chiến tranh thụ nhân rất cồng kềnh, hoàn toàn không có Vân Mẫu nhân thế giới bên trong linh hoạt. Hắn hiện tại chế tạo ra chẳng qua là một bộ hình người làm bằng gỗ cự hình áo giáp, chỉ là một kiện tử vật, cũng không có hoạt tính. Bạch Nôn cẩn thận so sánh một chút, sở dĩ có thể như vậy, là thiếu khuyết một kiện thứ then chốt. Tử vật cùng vật sống ở giữa thiếu khuyết chính là ý thức hoặc là nói linh hồn. Tựa như lúc trước hắn cố này hóa thân, vừa mới bắt đầu đản sinh ra lúc cũng chính là một cái người gỗ. Vẫn là chính hắn điểm một bộ phận ý thức hòa tan vào, về sau mới hoàn toàn chuyển biến thành hắn một bộ hóa thân. Vân Mẫu nhân thế giới quy tắc rất đặc thù, có thể đản sinh ra Vân Mẫu người như thế năng lượng sinh vật. Bạch Nôn nhỏ xuống nửa cây hỗn hợp một chút thực vật bảo tử mới đã đản sinh ra thụ nhân nguyên hình. Từ trên lý luận tới nói, nếu như Vân Mẫu người không có đưa chúng nó đưa đến Bạch Nôn trước mặt, theo thời gian chuyển rời, nói không chừng có khả năng diễn hóa xuất chân chính thụ nhân. Đáng tiếc, Bạch Nôn dùng lực lượng của mình cải tạo bọn chúng, đưa chúng nó biến thành chiến tranh thụ nhân, biến thành Vân Mẫu người công cụ. Bất quá sớm nhất đản sinh một nhóm kia chiến tranh thụ nhân hẳn là còn bảo lưu lại loại khả năng này. Nói không chừng có một ngày, chiến tranh thụ nhân thật sẽ sinh ra bản thân linh hồn. Bạch Nôn lắc đầu, đem mình suy nghĩ lung tung đổi đi. Mặc dù hắn hiện tại chế tạo ra đồ vật không đủ linh hoạt, nhưng bảo hộ một người trong hư không hoạt động cũng đủ rồi. Bất quá đầu tiên vẫn là phải thực tế kiểm tra một chút, nhìn một chút có phải thật vậy hay không có thể thực hiện. Tìm ai đâu? Tốt nhất là tìm rắn chắc kiếm đánh, chí ít xảy ra vấn đề sau có thể chống đỡ đến Bạch Nôn xuất thủ cứu hắn trở về. Cái kia hẳn là tìm Hắc Thủy thích hợp nhất, hắn là thụ quốc trong đám người thực lực mạnh nhất một trong. Một Viêm cũng được, thực lực cùng Hắc Thủy tương đương, mà lại đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, nói để hắn làm gì liền làm gì. Bạch Nôn vừa mới chuẩn bị gọi Hắc Thủy, đột nhiên lại nhớ tới một cái nhân tuyển, không, Châu Tuyển. Lớn Thanh Nhu A, nó nhưng so sánh Hắc Thủy ra dày thịt béo nhiều, mà lại nó từng làm qua đồ đằng, còn từ Bạch Nôn nơi này học xong tín ngưỡng chi lực cách dùng. Coi như trực tiếp đem hắn ném vào hư không, một lát cũng không chết được. Mấu chốt là nó hiện tại chính là nhàn châu một đầu, cả ngày chuyện gì đều không có. Bạch Nôn quả quyết định liền chọn nó. Mà lúc này Lớn Thanh Nhu vừa vặn ngay tại Bạch Nôn dưới thân. Thiên địa chấn động lớn như vậy động tĩnh, Lớn Thanh Nhu đương nhiên nhìn thấy. Đương hết thể bình tĩnh về sau, Lớn Thanh Nhu cái thứ nhất liền đến tìm Bạch Nôn. Bạch Nôn đưa ánh mắt về phía đại địa, còn trông thấy tại chân hắn một bên, rất nhiều thụ quốc người ngay tại bận rộn. Bạch Nôn thân thể lớn lên lúc, đem nguyên bản xây dựng ở hắn thân cây bên cạnh thụ quốc đô thành hủy đi hơn phân nửa. Diệp Phúc Chính an bài đám người thanh lý bị phá hủy thành trấn. Ngoại trừ thanh lý phế tích, còn cần an trí những cái kia nhà ở bị hủy mà không nhà để về người. Còn muốn giữ gìn trật tự, cam đoan đám người cơ bản sinh hoạt. Thu quốc đô thành bên trong sinh hoạt người cũng không ít, muốn duy trì lấy phần này ổn định nhưng cần tốn hao không ít tâm tư. Bất quá may mắn Diệp Phục cũng không phải một người, ở bên cạnh hắn còn có rất nhiều người hỗ trợ. Liền ngay cả lúc đầu đã thoái vị, chăm chú tu luyện Thang Ô đều một lần nữa đứng dậy, giúp đỡ hắn cùng một chỗ xử lý sự tình các loại. Bạch Ngôn trông thấy bận rộn đám người, cùng nhàn rỗi không chuyện gì lớn Thanh Nhu tạo thành nhất trên lệnh rõ ràng. Hắn đều không có ý tứ đi gọi Hắc Thủy hoặc là Một Viêm. Quả nhiên, lựa chọn lớn Thanh Nhu không sai. "Uy, lão Nhu, ngươi có muốn hay không đi xem một chút trên trời khối kia đại địa? Ta nhưng nói cho ngươi, phía trên có đồ tốt nha." Lớn Thanh Nhu nghe xong Bạch Ngôn lời này, lập tức nâng lên nhu nhãn con ngươi. "Thật có thứ gì tốt?" Bạch Ngôn tiếp tục lắc lư nói, "Ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết, muốn hay không đi? Ta lúc đầu chuẩn bị gọi Hắc Thủy hoặc là Một Viêm đi lên, bất quá ta xem bọn hắn rất bận." Lớn Thanh Nhu cướp nói ra, "Ta đi, để ta đi, bọn hắn đều rất bận rộn, không có thời gian, ta không có chuyện gì." Nói nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Nghi ngờ hỏi, "Thu thần, nơi này đi lên khoảng cách không xa đi, ta lão Nhu muốn thế nào đi lên a?" "Đúng à, từ mặt đất đến giới bích đến có hơn 3 mét, Lớn Thanh Nhu lại không biết bay, còn phải nghĩ biện pháp đem hắn lấy tới. Bất quá nói thật, giới bích tới mặt đất khoảng cách thật không tính quá xa. Nếu như là một khỏa tinh cầu tầng khí quyển, kia độ dày nhưng so sánh số này lớn hơn. Nhưng cái này cũng từ khía cạnh xác nhận thế giới này xác thực không phải một khỏa tinh cầu." Bạch Ngôn nói đùa đối Lớn Thanh Nhu nói, "Ta không phải từ mặt đất dài đến trên trời sao? Ngươi thuận thân cây trèo lên trên không được sao?" Lớn Thanh Nhu đông nhiên lắc đầu. "Kia ta không đi, ta lão Nhu là một con trâu, cũng không phải một con mèo, ta sẽ không leo cây. Vậy ta dùng cây mây đem người treo lên đi." Lớn Thanh Nhu chăm chú suy tư một chút, cũng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. "Như thế có thể, ngươi cũng đừng sâu ta đây, ngươi biên một cái giỏ, ta ngồi ở bên trong, ngươi liền có thể trực tiếp đem ta kéo lên đi." Bạch Ngôn cười ha ha lên, hắn ở trong lòng nghĩ cảnh tượng đó. Không hiểu để hắn liên tưởng đến thang máy, mà có thể từ mặt đất lên tới vũ trụ thang máy, chính là vũ trụ thang máy. Dạng này thao tác đến là có thể, bất quá Bạch Ngôn có dễ dàng hơn truyền tống trận có thể dùng, đương nhiên là dùng truyền tống trận. Bạch Ngôn nói, "Tốt, Không đùa ngươi, ta có khác biện pháp mang ngươi đi lên. Bạch Nôn còn không có tại lớn Thanh Nưu trước mặt biểu hiện ra qua truyền tống trận. Hắn đem truyền tống trận nghiên cứu minh bạch về sau, cũng chỉ là đã nói với số ít mấy cái thủ quốc người. Về sau phát hiện nguồn năng lượng vấn đề không tốt giải quyết, Bạch Nôn liền tạm thời không có đem truyền tống trận mở rộng ra ngoài. Cho nên người biết chuyện này cũng không nhiều. Bạch Nôn từ dưới đất rút ra một ít cây rễ, lấy rễ cây làm tài liệu, rất nhanh trên mặt đất bố trí xong một cái truyền tống trận. "Tốt, ngươi đứng ở ta vừa rồi dùng rễ cây biên ra trên đồ án." Lớn Thanh Nưu nghi ngờ đi tới, nó nhìn chung quanh lại nhìn. "Cái đồ chơi này cũng không phải một cái khung a, ngươi nhìn nơi này, cũng còn có may. Nếu là ta làm cái này đi lên, trên nửa đường bạn nhất lọt làm sao xử lý?" Bạch Nôn cười nói, "Yên tâm đi, cái này so khung an toàn nhiều, mà lại cũng càng nhanh, ngươi chuẩn bị xong, ta muốn phát động." Bạch Nôn hướng rễ cây bên trong rót vào năng lượng. Năng lượng dọc theo rễ cây du tẩu, rất nhanh trao đổi toàn bộ truyền tống trận. Một đạo bạch quang ánh sáng nhạt sáng lên, nhìn Lớn Thanh Nưu một trận liễu lưới. "Thu thần, cái đồ chơi này thật không có vấn đề sao? Ta lão Nưu sợ hai a." "Yên tâm đi, không có vấn đề." Bạch quang đem Lớn Thanh Nưu toàn thân chiếu sáng, nó kinh ngạc phát hiện thân thể của mình ngay tại một chút xíu biến mất. "Thật không có vấn đề sao?" Chương 92, trang bị nghiên cứu tại Lớn Thanh Nưu hoảng sợ tiếng kêu bên trong, thân thể của nó hoàn toàn biến mất tại trong bạch quang. Khi nó mở mắt lần nữa, phát giác mình đã đến một địa phương khác. Lớn Thanh Nưu dưới chân là một cái rộng lớn bình đài, ở vào ngọn cây ở giữa. Đây là Bạch Nôn cố ý chuẩn bị, dùng làm về sau thăm dò hành động lâm thời điểm dừng chân. Nơi này khoảng cách giới bích còn có một điểm khoảng cách, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều lục sắc lá cây, lít nha lít nhít tạo thành một khối nóc. Mặc dù đã rơi xuống đất, nhưng Lớn Thanh Nưu vẫn còn có chút kinh hoàng. "Thu thần, vừa rồi kia là cái gì? Thế nào bạch quang lóe lên liền đem ta lấy tới rồi?" "Kia là truyền tống trận." Lớn Thanh Nưu còn tại trở về chỗ kinh lịch vừa rồi, qua một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Nó đi tới bình đài biên giới, thò đầu ra hướng phía dưới nhìn lại. Phía dưới một mảnh trắng xóa, đại địa bên trên hết thảy đều biến thành từng cái điểm nhỏ. Nhìn mấy lần về sau, nó sợ hãi than nói, "Nơi này thật cao à, người phía dưới đều biến thành con kiến đồng dạng lớn, không, cảm giác so con kiến còn nhỏ." Bạch Ngôn lúc này ngay tại chuẩn bị một bộ thích hợp Lớn Thanh Nưu mặc quần áo. Rất nhanh, một thân chuyên môn vì nó định chế quần áo chế tạo ra. "Lão Nưu, thử một lần cái này." Bạch Ngôn vừa nói một bên dùng xúc tu đem một bộ đặc thù trang phục lấy được Lớn Thanh Nưu trước mặt. Lớn Thanh Nưu hết sức tò mò đánh giá món đồ kia, còn cần móng trâu đá mấy lần. "Đây cũng là cái gì?" Bạch Ngôn giải thích nói, "Khối kia đại địa ở thế giới bên ngoài, thứ này có thể bảo hộ ngươi an toàn, để ngươi có thể ở bên ngoài hoạt động. Nói như vậy ra ngoài còn có nguy hiểm. Yên tâm đi, chỉ là phía ngoài hoàn cảnh không thích hợp người bình thường hoạt động mà thôi." Bạch Ngôn lại bổ sung, "Có ta ở đây, thật có nguy hiểm ta ngay lập tức sẽ đem ngươi trả lại." Lớn Thanh Nưu lúc này mới nhẹ gật đầu, đồng ý mặc vào kia một bộ vật kỳ quái. Được sự giúp đỡ của Bạch Ngôn, Lớn Thanh Nưu phảng phất mặc vào một thân lục sắc bọc thép đồng dạng. Vừa mới mặc vào, Lớn Thanh Nưu liền kêu lên, "Thu thần, không được a, mặc vào thứ này ta liền nhìn không thấy đồ vật." Bạch Ngôn cẩn thận nhìn qua xem xét, mới phát hiện Lớn Thanh Nưu đầu trâu đều bị hoàn toàn bao vây lại, có thể trông thấy bên ngoài mới có quái. Như thế hắn sai lầm. Nhưng Vân Mẫu người khống chế chiến tranh thụ nhân liền không có vấn đề này. Nguyên nhân căn bản vẫn là Vân Mẫu người bản thân thể chất đặc thù. Bọn hắn làm năng lượng sinh vật, quan sát ngoại giới sử dụng cũng không phải là con mắt. Điểm này cùng Bạch Ngôn có điểm giống. Bạch Ngôn làm một cái cây liền không có con mắt, nhưng từ hắn có ý thức bắt đầu, liền có thể trông thấy đồ vật. Vậy đại khái cũng là Vân Mẫu người có thể cùng Bạch Ngôn giao lưu, từ hắn nơi này thu hoạch được trí tuệ nguyên nhân một trong. Loại năng lực này đại khái cùng loại với thần thức, hoặc là nói tinh thần lực. Lớn Thanh Nưu hiện tại là không có năng lực này. Nhưng nếu là mở hai cái lỗ, bộ này trang bị liền có không đủ bị kín, không có cách nào cung cấp sung túc bảo hộ. Bạch Ngôn chăm chú suy tư một trận, phát giác mình vẫn là thụ tư duy theo quán tính ảnh hưởng tới. Nơi này hư không cùng hắn trong trí nhớ vũ trụ vẫn là có khác biệt. Hàng không vũ trụ ăn vào cho nên muốn đem người toàn bộ bảo vệ, vẫn là bởi vì trong vũ trụ tồn tại các loại phóng xạ còn có nhiệt độ thấp chờ phức tạp nhân tố. Bạch Ngôn một bộ phận khác thân thể còn tại trong hư không tung bay, hắn đương nhiên biết rõ trong hư không đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng thế giới nội bộ so sánh, trong hư không hoàn cảnh xác thực càng thêm ác liệt. Nhưng vùng hư không này bên trong xác thực không tồn tại quá nhiều nguy hiểm đồ vật, chẳng qua là một mảnh không thích hợp sinh vật sinh tồn hoàn cảnh. Kia Bạch Ngôn chế tác trang bị liền không có tất yếu đem toàn thân đều bao vây lại. Bất quá tại biến thành thực tế hành động trước, Bạch Ngôn vẫn là ôm nghiêm cẩn thái độ, quyết định trước kiểm tra một chút. "Lão Nưu, chờ sau đó ta sẽ đem ngươi đưa ra ngoài, ngươi cảm thụ một chút có vấn đề hay không, về sau ta lại căn cứ tình huống thực tế làm ra điều chỉnh." Lớn Thanh Nưu nhẹ gật đầu. Bất quá đưa nó đưa ra ngoài trước, còn có chút công tác chuẩn bị phải hoàn thành. Bạch Ngôn đầu tiên muốn bố trí một cái cố định truyền tống trận, dạng này mới có thể tùy thời đều có thể sắp xuất hiện đi Lớn Thanh Nưu kéo trở về. Đáng tiếc hắn hiện tại năng lực có hạn, nếu có thể làm ra ổn định thông đạo thì càng thuận tiện. Nhưng Bạch Ngôn lại phát hiện một vấn đề, bố trí cố định truyền tống trận, cần tại giới bích trong ngoài các bố trí một cái. Lấy Lớn Thanh Nưu tình huống, để nó đi bố trí giới bích bên ngoài truyền tống trận cũng đừng nghĩ. Lấy tới cuối cùng vẫn là đến chính Bạch Ngôn ra ngoài mới được. "Ai, được rồi, chờ làm xong về sau, mang lão Nưu đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt, ta một người quá khứ cũng nhàm chán." Lớn Thanh Nưu lung lay đầu, "Thu thần, ngươi đang nói cái gì?" "Không có việc gì, ta trước tiên đem người phong xuất." Lớn Thanh Nưu nghi hoặc hỏi, "Thế nào, không cho ta đi? Xảy ra chút vấn đề, ta trước giải quyết lại mang ngươi ra ngoài." Bạch Ngôn rất nhanh chế tạo ra một thân thể, sau đó dùng truyền tống trận đem nó đưa đến giới bích bên ngoài. Tiếp lấy hắn nhất tâm đa dụng, khống chế cô thân thể kia tại giới bích bên ngoài bố trí truyền tống trận. Chờ Bạch Nôn đem cố định truyền tống trận chuẩn bị cho tốt, đã qua một đoạn thời gian. Thí nghiệm tiếp tục. Lớn Thanh Nhu bị cuốn đến cực kỳ chặt chẽ đưa đến trong hư không. Vừa tiến vào hư không, Lớn Thanh Nhu liền có cảm giác không giống nhau. Hắn cảm giác thân thể đều không có gắng sức địa phương, bốn chân trên không trung mù lắc. Mà nó khi hắn vừa loạn động, thân thể liền không bị khống chế bắt đầu xoay quanh. Lớn Thanh Nhu kêu thảm nói, "Thu thần, cứu mạng a, ta lão Nhu sắp chết." Lớn Thanh Nhu tiếng kêu thảm thiết thông qua nó mặc lên người trang bị truyền đến Bạch Nôn trong lòng. Bạch Nôn tranh thủ thời gian xuất thủ, dùng cây mây đưa nó thân thể cố định trụ. "Lão Nhu, ta đưa ngươi cố định trụ, ngươi chớ lộn xộn liền không sao." Lớn Thanh Nhu thở hồng hộc nói ra, "Hô hô, quá dọa trâu rồi." Bạch Nôn chờ hắn tỉnh táo lại về sau, liền bắt đầu hỏi thăm cảm thụ của nó. Có cảm giác hay không đến thân thể có cái gì không thoải mái địa phương? Lớn Thanh Nhu nói, liền bắt đầu trận kia đem ta làm cho có chút chóng đầu, cái khác đến là không có cảm giác. Bạch Nôn nhẹ gật đầu, xem ra bảo hộ trang bị không có vấn đề. Vậy ta chuẩn bị đưa ngươi trước mắt ngăn trở bộ phận bỏ đi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Nôn đưa nó trước mắt kia một bộ phận đơn độc chia cắt ra, sau đó cẩn thận mở ra một cái khe hở. Lớn Thanh Nhu cảm giác trước mắt nhoáng một cái, tiếp lấy liền cảm giác được một cỗ lực lượng ép đến trên hai mắt. Ai u, không được, thu thần, ta cảm giác con mắt muốn phát nổ. Bạch Nôn nhanh lên đem khe hở chắn, Lớn Thanh Nhu lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Xem ra vẫn là không thể rời đi phía ngoài bảo hộ trang bị. Vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác. Bạch Nôn mang theo Lớn Thanh Nhu trở về tới trong thế giới. Hắn chuẩn bị đem con mắt kia một bộ phận dùng một loại trong suốt vật chất thay thế. Bạch Nôn đầu tiên nghĩ đến chính là pha lê. Thu quốc người tại vài thập niên trước liền đã nung ra pha lê. Bọn hắn ban đầu là tại nung đồ gốm lúc ngoài ý muốn phát hiện loại vật này. Bạch Nôn biết sau hơi đề điểm một chút, sau đó thủ quốc người dùng một đoạn thời gian đi nghiên cứu. Cuối cùng là thành công nung ra pha lê loại vật này. Chương 93, thấp bé sinh mệnh Bạch Nôn lấy được mấy khối pha lê, một lần nữa làm ra một bộ trang bị cho Lớn Thanh Nhu mặc vào. Bất quá có phen này kinh lịch về sau, Bạch Nôn bỏ đi ngay từ đầu ý nghĩ. Thu quốc người thực lực vẫn là quá yếu, để bọn hắn ra ngoài thăm dò khối kia không biết đại địa quá mức mạo hiểm. Bạch Nôn dự định liền chính hắn cùng Lớn Thanh Nhu hai cái quá khứ liền tốt. Chỉ có thể nói ngay từ đầu Bạch Nôn ý nghĩ rất tốt, nhưng cũng tiếp thụ quốc người thực lực còn làm không được. Bạch Nôn cùng Lớn Thanh Nhu lại một lần đi đến giới bích bên ngoài. Đương Lớn Thanh Nhu lần nữa tiến vào hư không, mặc dù nó trước mắt không có che chắn vật, nhưng nó có thể nhìn thấy đồ vật vẫn là không nhiều. Trong hư không kỳ thật một mảnh đen kịt. Lớn Thanh Nhu đem mình nhìn thấy cảnh sắc báo cho Bạch Nôn, còn để Bạch Nôn cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng hắn rõ ràng liền có thể trông thấy rất nhiều thứ. Rất nhanh, Bạch Nôn liền ý thức được, đây hết thảy đều là bởi vì hắn nhìn thế giới phương pháp khác biệt tạo thành. Bạch Nôn dùng không phải con mắt. Nếu như dùng con mắt nhìn, kia hư không chính là một mảnh đen kịt hoàn cảnh. Cho nên tại thụ quốc mắt người bên trong, có thể nhìn thấy cũng chính là trên trời xuất hiện một khối lớn màu đen đồ chơi. Vậy sẽ ngộ nhận là trời muốn sập xuống tới thật cũng không vấn đề. Bạch Nôn hỏi, "Lão Nưu, vậy ngươi có thể trông thấy khối kia đại lục dáng vẻ sao?" Lớn Thanh Nưu lắc đầu, "Ta chỉ có thể nhìn thấy sát bên giới bích cái này một khối nhỏ khu vực, nơi này nhìn xem giống một cái sườn núi nhỏ. Cái kia còn đến điểm cái lửa mới được." Chính Bạch Nôn là dùng không đến chiếu sáng liền thấy được, nhưng Lớn Thanh Nưu không được. Hắn rọi ra một cây chuỗi lủi nhánh cây đỉnh lập tức liền toát ra một đóa ngọn lửa màu vàng. Nguyên bản dùng cho chiến đấu tín ngưỡng chi hỏa, trong tay Bạch Nôn biến thành bó đuốc. Không quá diễm cũng chỉ có thể đem chung quanh có hạn một vòng phạm vi chiếu sáng, càng bên ngoài vẫn là một vùng tăm tối. Bạch Nôn mang theo Lớn Thanh Nhu hướng khối kia treo ngược lấy đại lục lướt tới. Khi bọn hắn sắp tiếp xúc đến khối kia đại địa lúc, lập tức cảm giác được chung quanh thân thể xuất hiện một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này tựa hồ là từ khối này đại địa sinh ra, là một chủng loại giống như trọng lực lực lượng. Nó nắm kéo hai người, thẳng đến đem bọn hắn kéo đến đại địa bên trên. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Lớn Thanh Nhu đè sấp trên mặt đất. Bạch Nôn thân thể cũng tại cỗ lực lượng này áp bách dưới phát ra ken két âm thanh. Bất quá lập tức Bạch Nôn trên thân liền toát ra một tầng kim quang. Tại kim thân năng lực trợ giúp dưới, Bạch Nôn nhẹ nhõm liền chặn lại áp lực. Bạch Nôn điều chỉnh thân thể một cái tư thế, nghiêng người, đứng ở đại địa bên trên. Một bên Lớn Thanh Nhu còn chồng đó nằm. Lão Nhu, làm điểm kình liền đứng lên. Lớn Thanh Nhu vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy toàn thân sáng lên Bạch Nôn. A a, chiêu này ta cũng biết. Một đạo đồng dạng kim quang đem Lớn Thanh Nhu thân thể bao phủ. Nó trên mặt đất dậy vò mấy lần về sau, liền lật người lại, đứng ở đại địa bên trên. Đến lúc này, hai người bọn họ mới có nhàn tâm quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đại địa bên trên hoang vu một mảnh, bốn phía có thể nhìn thấy đồ vật chỉ có tảng đá. Một cây một trâu cẩn thận đi ở trên mặt đất, vừa quan sát xung quanh, phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bạch Nôn mục tiêu rất rõ ràng, hắn hướng phía đã từng nhìn thấy qua những cái kia kỳ quái di tích đi đến. Lớn Thanh Nhu đi tới phàn nàn nói, nơi này cũng quá hoang vu đi, ngay cả cọng cỏ đều không gặp được. Bạch Nôn nhẹ gật đầu, đúng vậy a, nơi này xác thực rất hoang vu. Khối này đại địa không biết trong hư không nhẹ nhàng bao lâu, coi như nguyên bản nó phía trên sinh trưởng ra cỏ, đoán chừng cũng ở trong quá trình này tử vong. Bạch Nôn phân biệt một chút phương hướng. Trước đó ở bên ngoài nhìn thời điểm, ngược lại là một chút liền có thể nhìn thấy tòa kia kiến trúc kỳ quái. Thật là đến trên mặt đất, chung quanh nhiều hơn rất nhiều chướng ngại, ngược lại có chút khó tìm. Bọn hắn từ trên một ngọn núi thấp đi xuống, đi đến giữa sườn núi lúc, Lớn Thanh Nhu đột nhiên đem mặt đất giẫm ra một cái động lớn. Lớn Thanh Nhu bịch một tiếng ngã vào đến trong động, đưa nó giật nảy mình. Bạch Nôn tranh thủ thời gian chạy tới xem xét tình huống. Nó rơi vào động quật 10 phần động lớn, bên trong trưng bày rất nhiều thứ, mà những vật kia nhìn xem là một chút thường ngày dụng cụ. Chỉ ít Bạch Nôn nhìn ra trong đó nào đó mấy kiện đồ vật là bắt của mình. Bạch Nôn càng phát ra vững tin khối này đại địa bên trên từng tồn tại sinh vật có trí khôn. Bất quá những vật này vậy mà có thể bảo tồn tốt như vậy đến là để Bạch Nôn thật bất ngờ. Cái này khiến Bạch Nôn đối với mình trước đó phỏng đoán có chỗ hoài nghi. Khối đại lục này trong hư không phiêu đãng thời gian có lẽ không có hắn tưởng tượng lâu như vậy. Trừ cái đó ra, có lẽ còn cùng trên phiến đại địa này tồn tại cỗ lực lượng này có quan hệ. Phần này cùng loại với trọng lực lực lượng để những vật kia không đến mức trên không trung lượn phiêu. Đoán chừng tại hư không phiêu lưu quá trình bên trong cũng làm ra tác dụng bảo vệ. Bạch Nôn quan sát một phen sau liền trực tiếp nhảy xuống, vừa vặn rơi vào Lớn Thanh Nưu bên cạnh. Lớn Thanh Nưu đã ở phía dưới quan sát một hồi lâu. Nhìn thấy Bạch Nôn xuống tới lập tức nói ra, "Thu thần, nơi này nhìn xem giống như là người nào chỗ ở." Từ trung quanh bài trí nhìn, nơi này đúng là một gian rất bình thường phòng. Bất quá Bạch Nôn rất nhanh liền phát hiện dị thường địa phương. Những ngày này thường dụng cụ thường ngày lớn nhỏ không đúng, so bình thường nhỏ hơn rất nhiều. Nơi này bình thường chỉ là lấy thụ quốc người sử dụng tiêu chuẩn đến xem. Bạch Nôn không khỏi hoài nghi nói, chẳng lẽ đã từng sinh hoạt ở nơi này chính là tiểu nhân tộc? Lớn Thanh Nưu cũng công nhận nói ra, "Tiểu nhân tộc." Nói như vậy xác thực rất có thể a. Cái này động nhỏ như vậy, ta đều không tốt hoạt động, đoán chừng cũng chỉ có tiểu nhân mới có thể ở loại địa phương này sinh hoạt. Bọn hắn lại tại nơi này quan sát một phen, ngoại trừ một chút công cụ bên ngoài cũng không có tìm được những vật khác. Mà chỗ này cùng loại với phòng ốc địa phương, nhưng thật ra là chôn ở dưới bùn đất. Nếu như không phải Lớn Thanh Nưu không cẩn thận giẫm đạp nóc nhà, chỉ sợ rất khó bị phát hiện. "Lão Nưu, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta đi phòng khác nhìn xem." Lớn Thanh Nưu hình thể coi như muốn đi phòng khác đều không có cách, chỉ có thể đi ra ngoài trước. Bạch Nôn liền không giống, hắn có thể cải biến thân thể hình dạng, nhỏ cỡ nào không gian đều có thể tới. Bạch Nôn thu nhỏ thân thể, nhìn qua phảng phất biến thành một cái tiểu hải nhân. Hắn xuyên qua thấp bé thông đạo, đi vào một gian phòng khác bên trong. Nếu như nói trước đó gian phòng kia là phòng bếp cùng phòng ăn, căn phòng này liền cùng loại với phòng khách. Bạch Nôn nhìn thấy làm bằng đá cái bàn cùng cái ghế, đương nhiên toàn bộ đều muốn nhỏ một vòng. Tại gian phòng này đi vòng vo một vòng về sau, Bạch Nôn nhìn thấy một cái đang đóng cửa đá. Hắn trực tiếp đi qua, chuẩn bị đem cửa đá đẩy ra. Nhưng ngay từ đầu vậy mà không thể thôi động, Bạch Nôn dùng càng lớn khí lực mới đưa cái này phiến cửa đá chậm rãi đẩy ra. Đường cửa đá rốt cục mở ra một đường nhỏ, một cô thi thể liền từ trong khe cửa đổ ra. Kia là một bộ khô quắc thi hải, đã hoàn toàn biến thành một bộ thây khô. Cô thi thể này bộ dáng cùng người giống nhau đến mấy phần, mà hình thể cũng đúng như Bạch Nôn trước đó đoán, 10 phần thấp bé. Hiển nhiên, tòa này trong phòng sinh hoạt sinh mệnh chính như Bạch Nôn suy nghĩ, là một chủng loại giống như tiểu nhân tộc sinh vật. Chương 94, tượng đá đối với trước mắt tiểu nhân tộc thi thể, Bạch Nôn cũng không có quá ngoài ý muốn. Hắn đã sớm minh bạch, thế giới khác nhau tồn tại không giống sinh mệnh. Những lũ tiểu nhân này chí ít vẫn là hình người, so vân mẫu người tốt. Hắn đem cửa đá hoàn toàn đẩy ra, trong phòng hết thể ngã ba bộ thi thể. Thô sơ giản lược phán đoán là một nhà ba người. Trên thi thể không nhìn thấy bất luận cái gì vết thương, không biết là cái gì tạo thành tử vong của bọn hắn. Bạch Nôn trong phòng dạo qua một vòng, tìm được một chút khắc lấy ký hiệu phiến đá. Những vật này đại khái chính là cái này chủng tộc văn tự, đáng tiếc hắn hoàn toàn xem không hiểu. Bất quá Bạch Nôn vẫn là đem cái này mấy khối phiến đá mang theo ra ngoài. Lớn Thanh Nưu đã chờ ở bên ngoài hồi lâu, nhìn thấy Bạch Nôn ra ngoài, lập tức hỏi, "Thu thần, bên trong có cái gì?" Bạch Nôn đưa trong tay phiến đá đưa cho nó nhìn, Lớn Thanh Nưu chỉ liếc mắt nhìn liền nghiêng đầu đi. "Xem không hiểu, xem không hiểu." "Thu thần à, nói thật, nơi này cái gì cũng không có, ta cảm thấy không có gì ý tứ, còn không bằng đi về nhà đi ngủ dễ chịu." Bất quá nó cũng chỉ là bán trách một câu, sau đó liền lại cùng Bạch Nôn tiếp tục thăm dò chung quanh. Bọn hắn đi xuống núi sườn núi, trên đường ngược lại là không tiếp tục phát sinh giẫm đạp nóc nhà sự tình phát sinh. Bất quá Bạch Nôn lại phát hiện một chút ngụy trang thành tảng đá đại môn. Mở ra những cái kia cửa, bên trong chính là từng cái gian phòng. Bọn hắn còn nhìn thấy đã bị phá hủy phòng, những này phòng chỉ còn lại một chút đổ nát thê lương. Trong phòng trang trí cùng vật phẩm đều đã không thấy, càng không có thi hài lưu lại. Theo Bạch Nôn càng phát ra xâm nhập điều tra, phát hiện càng nhiều bị phá hủy di tích. Trên mặt đất kiến trúc đã hoàn toàn bị một loại nào đó lực lượng cường đại xóa đi, chỉ có thể từ trên mặt đất để lại một chút vương bức lộ diện, chứng minh nơi này từng có qua một cái văn minh. Rốt cục, Bạch Nôn nhìn thấy tòa kia hắn muốn tìm di tích. Kia là một tòa dùng tảng đá dựng mà thành kiến trúc cao lớn, kiểu dáng có điểm giống một tòa thần điện. Vừa bước, trung quanh đứng thẳng lấy từng cây của đá. Lớn Thanh Nưu đứng tại thạch điện trước, mượn Bạch Nôn trong tay ánh lửa, ngẩng đầu đánh giá tòa cung điện này. Nơi này lại có như thế đại nhất tòa cung điện này nhưng so sánh những cái kia căn phòng nhỏ lớn hơn nhiều lắm. Trước mắt thần điện chí ít có cao 10 mét, đừng nói nơi này đã từng sinh hoạt chính là một đám tiểu nhân tộc. Liền xem như sinh hoạt chính là nhân tộc bình thường, tòa cung điện này quy mô cũng tuyệt đối không nhỏ. "Đi thôi, chúng ta vào xem." Bạch Nôn cất bước bước lên thạch điện trước cầu thang. Những này cầu thang mỗi nhất giai đều rất thấp, rõ ràng là cho đã từng tồn tại những lũ tiểu nhân kia tộc sử dụng bậc thang. Lớn Thanh Nưu cùng sau lưng Bạch Nôn, vừa đi vừa hiếu kỳ quan sát đến bốn phía. Tại cuối bậc thang, có thể trông thấy cái kia cao lớn tượng đá. Hai tôn tượng đá đứng tại cung điện đại môn hai đầu, tựa như tại thủ hộ lấy ngôi thần điện này. Trong đó một cái tượng đá một tay cầm một thanh chùy sắt lớn, một tay cầm một mặt tấm chắn. Một cái khác tượng đá thì là hai tay giơ một thanh lớn sắt làm ra ngay tại đảo móc động tác. Hình tượng này liền rất khác loại, chí ít Bạch Nôn là lần đầu tiên tại cung điện như thế này cửa gặp đến dạng này tượng đá. Đưa Bạch Nôn một chân đạp vào trước cung điện bình đài, kia hai cái tượng đá lại đồng thời sinh ra không thể tưởng tượng nổi phản ứng. Bọn chúng vậy mà động. Hai tôn tượng đá trên lệch độ cao không nhiều tiếp cận 9 mét, Bạch Nôn hiện tại bộ thân thể này đứng tại bọn chúng trước mặt tựa như đang nhìn hai cái cự nhân đồng dạng. Giơ cốt sắt tượng đá thuận thế đem trong tay rèn sắt hạo đập xuống. To lớn cốt sắt phảng phất ngút trời mà hàng, mang theo manh liệt lực các bách. Đông. Bạch Ngôn dùng cây mây ngưng tụ thành một mặt to lớn tấm chắn, chặn lần này. Bên cạnh một cái khác tượng đá thì để mắt tới lớn Thanh Nưu, giơ lên trong tay thiết truy hướng nó đập xuống. Lớn Thanh Nưu không sợ hai chút nào dương đầu lên, dùng sừng châu ngạnh sinh sinh tiếp nhận một truy này. Nhưng nó cũng bị truy đến rút lui mấy bước, mấu chốt nhất là trên người nó mặc bảo hộ trang bị, tại cái này lực lượng khổng lồ hạ bị rung ra vết rách. Lớn Thanh Nưu lập tức cũng cảm giác toàn thân khó chịu. Bất quá cũng may nó lập tức dùng kim thân đem thân thể bảo vệ. Bạch Ngôn thấy thế lập tức vung ra một cây sợi đằng, giúp nó tu bổ lại trang bị. Lao Nưu, ngươi trốn trước, bảo vệ tốt mình, chờ ta giải quyết hết bọn chúng. Lớn Thanh Nưu cũng biết nó hiện tại trạng thái không hiếu chiến đấu, quả quyết lui ra phía sau, chạy tới nơi xa quan chiến. Khi nó đi xa về sau, Bạch Ngôn cũng có thể buông tay buông chân để chiến đấu. Từng đầu cây mây từ dưới chân hắn dọc theo đi, trong chớp mắt liền đã đến hai tôn tượng đá dưới chân. Mượn cây mây linh hoạt vô cùng từ tượng đá chân bắt đầu đi lên leo lên. Một pho tượng đá giơ lên trong tay thiết truy quét ngang mà đến, một vị khác tượng đá thì giơ lên cốt sắt, đập vào trên đất những cái kia cây mây bên trên. Hai tôn tượng đá mặc dù hình thể to lớn, nhưng hành động vẫn là mười phần linh hoạt. Bạch Ngôn dựng lên một mặt cây tượng, chặn thiết truy. Sau đó giang hai tay, từng cây cây mây chen chúc mà ra, trực tiếp cuốn lấy truy sắt lớn. Tượng đá dùng hết khí lực ý đồ đem thiết truy thu hồi đi, nhưng không những không thể thành công, những cái kia cây mây ngược lại hướng phía cánh tay hắn quấn quanh tới. Càng ngày càng nhiều cây mây từ bốn phương tám hướng tuôn hướng hai tôn tượng đá, từ từng cái phương hướng hướng trên người bọn họ leo lên. Đối mặt cái này hai cái cổng kềnh ra hỏa, Bạch Ngôn không dùng bao nhiêu khí lực liền đem bọn chúng chế phục. Hai tôn tượng đá bị hắn dùng cây mây trói thành hai cái bánh trưng. Bất quá coi như bị trói ở, bọn chúng cũng còn tại dùng sức giãy giụa. Bạch Ngôn đi đến tượng đá trước mặt, để hắn hiếu kỳ chính là tượng đá này là dựa vào nguyên lý gì tại hoạt động. Vẫn là chúng nói chúng nó kỳ thật cũng là một loại sinh mệnh. Trói lại tượng đá cây mây càng co lại càng chặt, tượng đá trên thân đều chuyển đến không chịu nổi gánh nặng xoạt xoạt âm thanh. Một pho tượng đá cánh tay đang giãy giụa quá trình bên trong phát sinh vặn mèo, bình một tiếng, trực tiếp từ chỗ khớp nối bị bật gãy. Mà kia gãy mất khớp nối nhìn xem tựa như con rối bên trong tồn tại hình tròn kết cấu đồng dạng. Bạch Ngôn khống chế dây leo, trực tiếp đem một pho tượng đá hủy đi thành mấy khối. Mà từ tượng đá ngược bên trong, Bạch Ngôn phát hiện một khối thủy tinh trạng tảng đá. Khi hắn đem tảng đá kia lấy ra về sau, toàn bộ tượng đá liền triệt để đã mất đi sức sống. Thứ này là linh thạch. Bạch Ngôn cẩn thận nhìn một chút. Hắn chưa từng nhìn thấy thật linh thạch, hiện tại liên quan tới linh thạch ấn tượng kỳ thật đều đến từ Kim Cung ký ức. Bất quá tại chăm chú so sánh một phen về sau, Bạch Ngôn rốt cục vẫn là xác định, thứ này chính là linh thạch. Nói cách khác, tượng đá này có thể hoạt động, dựa vào nguồn năng lượng chính là khối này khảm nạm tại bọn chúng chỗ ngực linh thạch. Lớn Thanh Nưu lúc này cũng từ đằng xa chạy tới, tò mò nhìn Bạch Ngôn trong tay tảng đá. Bạch Ngôn thì nghĩ đến, tượng đá này là dùng linh thạch khu động, có phải hay không mang ý nghĩa khối này đại địa bên trên tồn tại mỏ linh thạch. Còn có loại này chế tạo tượng đá cực lớn kỹ thuật, nếu như có thể nắm giữ nói thì tốt hơn. Bạch Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía đen kịt cao lớn thần điện. Ở trong đó đoán chừng còn có không ít đồ tốt. Một vị khác tượng đá tạm thời không có hủy đi, bị Bạch Ngôn buộc ném vào bên ngoài. Nói không chừng có thể tại trong thần điện tìm tới khống chế tượng đá biện pháp. Đi, Lao Nưu, chúng ta vào bên trong đi xem một chút. Chương 95, còn sót lại ý thức thần điện nội bộ hắc ám thâm trầm, toàn dựa vào Bạch Ngôn trong tay một điểm ánh lửa chiếu sáng. Lớn Thanh Nưu cùng sau lưng Bạch Ngôn, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Trong trại thần điện bên trong chỉ có tiếng bước chân của bọn họ đang vang vọng. Có thể tưởng tượng đến đã từng ngôi thần điện này to lớn cao lớn. Càng phát ra tới gần thần điện cuối cùng, trên mặt đất dần dần xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ cùng mảnh cốt. Những cái kia khung xương nát một chỗ, nhìn qua tựa như là bị một loại nào đó sức mạnh đáng sợ sinh sinh xé nát. Còn có rất nhiều làm bằng đá cùng mảnh kim loại, hô tạp tại những cái kia bạch cốt ở giữa. Bạch Ngôn xoay người từ dưới đất nhặt lên một khối mặt ngoài có khắc hoa văn mảnh vỡ. Phía trên đường vân cùng lúc trước hắn tại chỗ kia người lùn trong phòng phát hiện phiến đá bên trên ấn ký rất giống. Bạch Ngôn phỏng đoán đây cũng là cái văn minh này văn tự, coi như không phải văn tự, cũng là một loại dùng để ghi chép đồ vật ký hiệu. Đáng tiếc là, Bạch Ngôn hoàn toàn không hiểu những ký hiệu này ý nghĩa. Mảnh vỡ cùng bạch cốt càng ngày càng nhiều, ở phía trước thậm chí chất thành một tòa núi nhỏ. Xem ra từng tại nơi này chiến đấu phát sinh mười phần kịch liệt. Bạch Ngôn đem trong tay ánh lửa ném về thần điện cuối cùng. Tại kim sắc quang mang dưới, một tôn tàn phá cao lớn tượng đá từng tấc hiện hiện, vừa trầm nhập hắc ám. Kia là một bức tượng thần, một tôn tổn hại tượng thần. Tại tượng thần bên chân, còn có một loạt quỷ trên mặt đất người lùn. Bọn hắn cúi thấp đầu sọ, tại tử vong một khắc cuối cùng, như cũng tại hướng tượng thần thành kính cầu nguyện. Không biết tàn phá tượng thần tại một khắc cuối cùng phải chăng đáp lại bọn hắn. Bạch Ngôn vượt qua quỷ trên mặt đất cầu nguyện người lùn, đi đến tượng thần dưới thân. Tượng thần diện mục đã hoàn toàn tổn hại, nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Thân thể là nhân hình, trên thân thể bao trùm lấy rất nhiều nhô lên khoáng thạch, giống như là một cái từ tảng đá tạo thành cự nhân. Bạch Ngôn nhìn xem tượng thần, quan sát một trận, sau đó đưa tay đặt tại tượng thần trên người. Thể nội tín ngưỡng chi lực chậm rãi chảy vào tượng thần bên trong. Một điểm còn sót lại ý thức không ngoài sở liệu xuất hiện. Một cái khác thần ý thức, cũng là Bạch Ngôn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc đến thần. Một ít không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả thanh âm ở đấy lòng hắn vang lên, tạo thành một loại đặc biệt giai điệu. Có chút giống tiếng ca, lại giống một loại nào đó cầu nguyện. Bạch Ngôn đắm chìm trong đó, lặng lặng lắng nghe. Khi hắn mở mắt lần nữa, trước mắt đã không còn là hắc ám hoang vắng thần điện. Tôn này vỡ vụn đã mất đi khuôn mặt to lớn tượng thần khôi phục một chút thần thái. Trên mặt bao phủ lên một tầng mờ nhạt huy quang, tựa như mọi người trong ý thức cảm thấy thần hẳn là có quang mang đồng dạng. Nhưng Bạch Ngôn biết, đây chỉ là bởi vì trước mắt cái này thần đã chết đi, lưu lại chỉ có một bộ phận gánh chịu lấy thần quá khứ ký ức. Những vật kia không cách nào cấu thành một chương hoàn chỉnh gương mặt. bên hai nói nhỏ âm thanh dần dần ngừng, biến thành Bạch Nôn có thể nghe hiểu tiếng nói chuyện. Là sống xuống tới người tỉnh lại ta sao?
Không, trên người ngươi không có khí tức của bọn hắn, nhưng ta cảm nhận được tín ngưỡng lực lượng, vì cái gì?
Bạch Nôn thử nghiệm cùng thần đối thoại.
Là ta tỉnh lại ngươi, ta đến từ một cái thế giới khác. Thế giới này đã triệt để chết rồi.
Tượng thần lâm vào trong trầm mặc, phảng phất một cái lao nhân, tại chăm chú suy nghĩ Bạch Nôn lời nói ra.
A, xem ra tận thế cuối cùng phá hủy tất cả sinh mệnh.
Tượng thần cúi đầu xuống, mang theo ánh sáng nhạt khuôn mặt quan sát đến Bạch Nôn.
Ngươi còn rất nhỏ yếu, bất quá ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được cùng ta đồng dạng khí tức.
Rất xa xôi, bản thể của ngươi cũng không ở chỗ này.
Bạch Nôn khẽ gật đầu, trước mắt tượng thần quản chi chỉ lưu lại đối phương một điểm ý thức, cũng có thể đánh giá ra hắn chỉ là dùng một bộ phân thân tới đây.
Là cái gì giết chết ngươi, hủy diệt thế giới này?
Đây là Bạch Nôn vấn đề quan tâm nhất.
Một trận chiến tranh.
Bạch Nôn hỏi, có thể giảng rõ ràng hơn một chút sao?
Tượng thần đứng thẳng người.
Vì sinh tồn và tài nguyên buộc phát chiến tranh, thế giới cùng thế giới ở giữa chiến tranh.
Ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng, mỗi cái thế giới tài nguyên là có hạn, đưa một cái thế giới bên trong sinh mệnh sinh trưởng gây giống đến nhất định thời điểm, tài nguyên liền không đủ dùng.
Đến loại kia thời điểm, hoặc là đem tất cả tài nguyên toàn bộ hao hết, chờ lấy thế giới bản thân hủy diệt, hoặc là hướng ra phía ngoài quyết trường, từ thế giới khác cướp đoạt tài nguyên.
Thế giới này tạm không phát dương đến tài nguyên khô kiệt thời điểm, nhưng nó bị thế giới khác để mắt tới.
Một trận chiến tranh bùng phát, hai thế giới sinh mệnh chém giết lẫn nhau, cuối cùng trong đó một phương bị hủy diệt hoặc là bị nô dịch.
Bạch Nôn nghe hiểu thần.
Nhưng nếu như chỉ là một trận chiến tranh, cũng không về phần đem thế giới này xé nát ra.
Tượng thần ngẩng đầu, chậm rãi nói ra, là tín đồ của ta thỉnh cầu ta làm.
Bọn hắn đã thua mất chiến tranh, nhưng không muốn bị địch nhân hủy diệt, cho nên thỉnh cầu ta, để cho ta đem toàn bộ thế giới xé mở.
Đó không phải là tự sát sao?
Tại văn minh bị hủy diệt kết thúc trước, mang theo toàn bộ thế giới cùng một chỗ hủy diệt, cho dù chết cũng không nguyện ý đầu hàng.
Không sai biệt lắm, nhưng còn có một bộ phận người sớm chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn đạt được ta che chở, hẳn là có thể tránh thoát thế giới vỡ vụn xung kích, sau đó tại bể nát thế giới mới bên trong một lần nữa sinh sôi.
Thì ra là thế, nếu có lực lượng của thần che chở, nói không chừng thật có thể vượt qua tai nạn, sau đó tại phế tích bên trong lần nữa tới qua.
Cuối cùng thất bại đúng không?
Ta cùng nhau đi tới chỉ tìm được một chút thi thể, hoàn toàn không có người sống.
Bạch Nôn nhớ tới hắn nhìn thấy những cái kia bị gối trước tượng thần cầu nguyện thi hải.
Những thi thể này trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, cùng trong thần điện những cái kia vỡ vụn bạch cốt không giống, cũng không tính bị giết chết.
Đoán chừng bọn hắn chính là những cái kia bị thần che chở, muốn tránh thoát tai nạn, tại thế giới mới sinh sôi sinh mệnh.
Thất bại, bọn hắn đánh giá thấp thế giới xé bỏ sẽ tạo thành ảnh hưởng.
Bạch Nôn đoán chừng là thế giới sau khi vỡ vụn, ngay cả bao khỏa thế giới giới bích cũng cùng nhau vỡ vụn.
Mà giới bích là cam đoan sinh mệnh tại trên thế giới sinh tồn được trọng yếu nhất một hạng điều kiện.
Một khi giới bích biến mất, thế giới liền trực tiếp cùng hư không tiếp xúc, phổ thông sinh mệnh căn bản là không có cách trong hư không sinh tồn. Nhưng hẳn là cũng tồn tại một chút đặc thù sinh mệnh.
Giống trước đó Bạch Nôn từng gặp qua loại kia nhuyễn trùng quái vật, bọn chúng liền có thể thành quần kết đội tại hư không hoạt động.
Ngoại trừ bọn chúng, Bạch Nôn cảm giác làm năng lượng sinh vật vân mẫu người hẳn là cũng có thể.
Tượng thần bộ mặt chỉ riêng dần dần ảm đạm, Bạch Nôn biết thần còn sót lại ý thức sắp tiêu tán.
Ta ý thức sau cùng liền muốn tiêu tán, làm cái cuối cùng biết được ta tồn tại, ta có một ít đồ vật tặng cho ngươi.
Tượng thần hướng Bạch Nôn giỗi ra một cánh tay.
Không cần cảm thấy hãy nấy, đây là cái kia tín ngưỡng ta văn minh từng tồn tại ân ký, ngươi có thể đem bọn chúng truyền bá ra ngoài, xem như kéo dài tính mạng của bọn nó.
Một đạo yếu ớt quang mang tỏng thần giống trên ngón tay bay ra, rơi vào Bạch Nôn trong thân thể.
Sau đó, tại hắn hư không cổ thân thể kia bên trong, kia phiến kim sắc chồi non bên trên nảy mầm ra một chương nho nhỏ lá non.
Lá non mặt ngoài có khắc đường con phác họa tạo thành một cái tiểu thiết truy dáng vẻ.
Đây cũng là tượng thần đưa cho Bạch Nôn lễ vật.
Bên trong có một cái văn minh đã từng tồn tại qua tất cả ghi chép.
Chương 96, học tập cùng kế hoạch theo quang mang bay vào Bạch Nôn thân thể, tượng thần bộ mặt quang mang rốt cục hoàn toàn biến mất, biến trở về bộ kia vỡ vụn dáng vẻ.
Bạch Nôn nháy mắt mấy cái, phát giác mình đã về tới hiện thực.
Khi mở mắt ra, vừa vặn trông thấy lớn Thanh Nhu đang đội sừng châu tại trước mắt hắn lắc lư.
Ai u, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi lại không tỉnh, ta đều muốn dùng sừng đỉnh ngươi.
Bạch Nôn lại biết hắn nói cách khác nói mà thôi, kỳ thật căn bản không dám làm như vậy.
Trải qua bao lâu?
Lớn Thanh Nhu một trận gật gù đắc ý, ta thế nào biết, nơi này lại không cái tính theo thời gian đồ chơi.
Bạch Nôn nghĩ thầm tự mình hỏi hắn sao làm gì, hỏi cũng là hỏi không.
Lớn trên Thanh Nhu hạ đánh giá Bạch Nôn.
Thu thần, ngươi làm cái gì đi, nhắm mắt lại đứng ở chỗ này không nhúc nhích lâu như vậy.
Không có việc gì.
Bạch Nôn không có đem mình đạt được tin tức nói cho lớn Thanh Nhu.
Hắn một đầu Thanh Nhu, cùng hắn giảng những cái kia liên quan đến thế giới tồn vong, văn minh hưng suy sự tỉnh, đơn giản chính là đàn gậy hai châu.
Đi, nơi này không có gì đổ bật để mắt, chúng ta trở về đi.
Lớn Thanh Nhu không hiểu, bất quá hắn đối nơi này vốn là không có gì hứng thú.
Ngay từ đầu vẫn là bị Bạch Nôn lắc lư đi lên, vẫn là nhanh lên trở về đi ngủ cho thỏa đáng.
Hai người đi ra thần điện, đi đến thần điện cửa chính, lại gặp được tôn này thủ hộ thần điện tượng đá.
Đạt được cái kia không biết bạn chi kỷ cho Bạch Nôn văn minh tin tức về sau, hắn đã có thể xem hiểu trước mắt bức tượng đá này rốt cuộc là thứ gì.
Bạch Nôn khống chế trói chặt lại tượng đá dây leo, rất nhanh, tượng đá trên thân thể xuất hiện một khối lại một khối mảnh vỡ.
Thời gian dần trôi qua, cao lớn tượng đá bị Bạch Nôn hủy đi thành một đống lớn tán toái linh kiện.
Ở giữa nhất chính là một khối từ linh thạch tạo thành, phụ trách cung cấp tượng đá vận động kết cấu.
Cái đồ chơi này mới là cái này trong tượng đá mấu chốt nhất một vật.
Bạch Nôn đưa nó cầm trong tay, cẩn thận quan sát.
Vây quanh hạch tâm linh thạch, trung quanh vây quanh một vòng từ kim loại tạo thành vòng tròn. Những cái kia trên vòng tròn có nhỏ bé nhô lên, mỗi một cái nhô lên bên trên đều có khắc một loại đặc biệt phù văn. Chính là những vật này, cùng một chỗ hợp thành cái này có thể rút ra linh thạch bên trong linh lực trang bị. Bạch Nôn dĩ nhiên không phải vì chơi vui hoặc là hiếu kỳ mới đưa nó hủy đi ra. Thu được kia phần đặc thù di sản về sau, Bạch Nôn đã đối xử lý như thế nào khối này bay tới đại lục có ý nghĩ. Mà bây giờ hắn làm sự tình, chỉ là vì phía sau kế hoạch làm sớm chuẩn bị công việc. Bạch Nôn cần một chút thời gian đến lý giải cùng học tập. Cũng may mắn hắn hôm nay đã không thể tính bình thường sinh mệnh. Bạch Nôn cũng coi như minh bạch, cây kia tồn tại ở trong thân thể của hắn kim sắc chồi non đến cùng là vật gì. Trên bản chất tới nói, kia kỳ thật xem như một viên thần cách, chỉ bất quá còn không có thành hình, vẫn còn trưởng thành cùng hoàn thiện quá trình bên trong. Hiện tại Bạch Nôn còn không tính một cái chân chính thần, nhưng coi như thế, hắn cũng sinh mệnh phải cường đại. Mà điều này cũng làm cho hắn có thể càng nhanh hơn lý giải cùng học được rất nhiều thứ. Lão Nưu, ta trước đem ngươi đưa trở về, ta muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn lại trở về. Lớn Thanh Nưu không có gì nghĩ, rất nhanh, được sự giúp đỡ của Bạch Nôn, Lớn Thanh Nưu đầu tiên là rời đi khối này đại địa, lại thông qua truyền tống trận trở lại giới bích bên trong, cuối cùng trở về mặt đất. Mà Bạch Nôn vẫn là lưu tại thần điện, chăm chú nghiên cứu cùng học tập như thế nào chế tạo loại kia có thể lợi dụng linh thạch trang bị. Hắn dự định chế tạo một chút tượng đá, đem phiến đại địa này đào rỗng, sẽ có dùng tài nguyên đều mang về. Loại này tượng đá từ biểu hiện nhìn cùng Vân Mẫu Nhân thế giới chiến tranh thụ nhân có chút cùng loại, nhưng trên bản chất là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ vật. Chiến tranh thụ nhân chỉ có thể ở Vân Mẫu Nhân thế giới bồi dưỡng, ở bên ngoài chế tạo ra chiến tranh thụ nhân căn bản không có đủ hoạt động lực. Nếu như không có Bạch Nôn rót vào lực lượng, chính là một cái cứng rắn của gỗ. Dù sao ban sơ một nhóm chiến tranh thụ nhân sinh ra, nhưng thật ra là hỗn hợp Bạch Nôn tự thân gen, mà tượng đá liền so chiến tranh thụ nhân áp dụng tính càng rộng. Chỉ cần có linh thạch, bất kỳ cái gì địa phương cũng có thể sử dụng. Đương nhiên, giống như là man hoang giới loại này trời sinh liền không tồn tại linh lực thế giới, tượng đá loại đồ chơi này căn bản cũng không khả năng sinh ra. Bất quá khối này đại địa bên trên có mỏ linh thạch, Bạch Nôn hoàn toàn có thể đem bọn chúng mở móc ra. Ngoại trừ mỏ linh thạch, trên phiến đại địa này còn có cái khác rất nhiều vật hữu dụng. Đưa chúng nó toàn bộ khai thác rơi, thuận tiện cũng có thể xử lý khối này đại địa. Để nó một mực tung bay ở bên ngoài cũng không phải biện pháp. Bạch Nôn dùng không sai biệt lắm thời gian nửa năm, cuối cùng học xong chế tạo tượng đá phương pháp. Thần điện trung quanh tản mát mảnh vỡ bị Bạch Nôn dùng dây leo cuốn lên, từng khối ghép lại cùng một chỗ, rất nhanh liền có tạo thành một tôn hoàn chỉnh tượng đá. Không chỉ có một lần nữa lắp ráp hoàn thành, Bạch Nôn còn sửa nó nội bộ mệnh lệnh. Cao lớn tượng đá lần nữa hoạt động. Mà lần này, nó trông thấy Bạch Nôn về sau, không chỉ có không có phát động công kích, ngược lại bốn gôi hướng Bạch Nôn hành lễ. Bạch Nôn hài lòng gật đầu. Hắn lại đem một bên khác đã bị hắn hủy đi thành khối vụn một vị khác tượng đá mảnh vỡ thu thập lại. Tại một phen chơi đùa về sau, một tôn rút lại hơn phân nửa mới tượng đá lại xuất hiện, đồng dạng đối Bạch Nôn uốn gối hành lễ. Bạch Nôn mang theo cái này hai tôn tượng đá rời đi thần điện, trở về man hoang giới. Bạch Nôn dưới thân, Thu Quốc mới xây vương thành đã kiến thiết hoàn tất. Mới vương thành chỉ có một nửa vây quanh Bạch Nôn thân cây, từng tòa làm bằng đá hoặc là làm bằng gỗ phong ốc liên miên đứng vững ở trên mặt đất. Mà tại Bạch Nôn trước người, đồng dạng có một tòa mới xây cao lớn tế đàn. Tế đàn bên cạnh có khác một tòa thần điện, là một viêm ở lại cùng tu hành địa phương. Theo những năm này Thu Quốc nội tu hành pháp lưu hành, cơ hồ tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít học qua công pháp. Nhưng mãng hoang giới bản thân hoàn cảnh cũng được, đám người tu hành toàn bộ dựa vào khí huyết chi lực, thực sự khó mà đạt tới quá cao cảnh giới. Mặc dù tại mọi người hợp lực dưới, cuối cùng tại ban sơ mấy cảnh giới phía trên khai thác ra cảnh giới mới, nhưng càng đi chỗ cao đi, liền càng phát ra khó khăn, cũng liền càng phát ra hiện ra man hoang giới càng cỗi. Nếu như cứ như vậy tiếp tục phát triển tiếp, một ngày nào đó, man hoang giới người cũng muốn đứng trước một vấn đề, là chờ lấy tài nguyên khô kiệt, văn minh diệt vong, vẫn là lựa chọn xâm lấn thế giới khác, cướp đoạt tài nguyên. Chắc hẳn đều sẽ lựa chọn cái sau. Không có người sẽ cam tâm trực tiếp chết đi. Tại sinh tồn trước mặt, sinh mệnh khả năng làm ra bất cứ chuyện gì. Bạch Nôn mang theo hai tôn tượng đá trở lại Thu Quốc, tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy cao lớn như vậy tượng đá. Để bọn hắn càng thêm kinh ngạc sự tình là cái này hai tôn tượng đá vậy mà có thể giống người đồng dạng hoạt động. Hai tôn tượng đá đứng ở Bạch Nôn trước người, như là hai cái thủ hộ thần minh thủ vệ. Bạch Nôn triệu kiến một viêm. Kỳ thật từ khi Thu Quốc tạo dựng lên về sau, Bạch Nôn đối bọn hắn cơ bản đều là nuôi thả trạng thái. Từ trước mắt kết quả đến xem, Thu Quốc phát triển còn có thể. Đương nhiên vấn đề khẳng định là có, dù sao dạng này một cái cơ bản thống trị toàn bộ đại lục quốc gia, không có khả năng hoàn toàn không tồn tại vấn đề. Bất quá những chuyện này chính bọn hắn liền có biện pháp giải quyết, không cần Bạch Nôn đi quan tâm. Một viêm đối mặt Bạch Nôn triệu kiến cũng rất cao hứng, hắn đã rất nhiều năm đều chưa từng nghe thấy thụ thần thanh âm. Thụ thần đại nhân, có chuyện gì cần ta đi hoàn thành?